Con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 10 tháng 2 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, tâm ý và con người. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đảnh lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng ta thường có những ý tưởng liên đới về thế giới này qua những cái cảm nhận như là hoặc là thơm, hoặc là thối, hoặc là nặng, hoặc là nhẹ, hoặc là sáng, hoặc là tối. đa số điều đó đến từ những kinh nghiệm liên quan đến vật chất, và chúng ta rất ít khi mường tượng được. Cả thế nội tâm của chúng ta nó cũng có những cái hiện tượng như vậy. Dĩ nhiên hiện tượng này được chúng ta hiểu một cách khác. Như trong bài học hôm nay, Đức Phật ngài nói đến ba cái trạng thái tâm. Một cái tâm mà chứa đầy phẫn nhuế hận thù, đó là trạng thái tâm hôi thối. Cũng có những thứ tâm nó chói sáng, và đặc biệt cũng có những thứ tâm mà được Đức Phật dùng hình ảnh giống như cứng như kim cương hay là cứng như kim cang. Thì quả thật là trong cái ngôn ngữ kinh điển từ thời xa xưa đã cho chúng ta thấy rằng cái thế giới nội tại nó có nhiều cái trạng thái dị biệt, và nó dẫn cho chúng ta đi về nhiều cái hướng đi dị biệt trong cuộc đời này. Chứ tôi muốn quý Phật tử nghe đoạn kinh sau đây nói về ba cái trạng thái của tâm ý, và ba trạng thái tâm ý đó được Đức Phật, cái nhìn của bậc giác ngộ ngài thấy nhận định như thế nào, và ngài muốn cho chúng ta nhận định như thế nào. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Phật tính vì giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng Phật thoại trong ngày.
Sa thứ lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng để dẫn nhập bài học cho chúng con. Tâm ý và con người, con xin được đọc phần chánh văn. Có ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người với tâm ví dụ như vết thương, với tâm ví dụ như chớp sáng, với tâm ví dụ như kim cang. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người với tâm ví dụ như vết thương? Ở đây này các tỷ kheo, có người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút ít cũng tức tối phẫn nộ sân hận sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ sân hận và bực tức. Ví như một vết thương đang làm mủ, nếu bị cây gậy hay một miếng sảnh đánh phải liền chảy mủ nhiều hơn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người phẫn nộ và bực tức. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người được ví dụ với vết thương đang làm mủ. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như chớp sáng? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Ví như một người có mắt thấy các sắc trong đêm tối mù mịt, khi có chớp sáng cũng vậy. Này các tỳ kheo, ở đây có người như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỳ kheo, đây được gọi là hạng người với tâm được ví như chớp sáng. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như kim cang? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người nhờ đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỳ kheo, đây gọi là hạng người với tâm được ví dụ như kim cang. Ba hạng người này, này các tỳ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Những điểm gợi ý. Một, có nhiều trạng thái tâm, có nhiều trạng thái ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Hai, trái với nhận định của nhiều người, tâm ảnh hưởng cuộc sống nhiều hơn vật chất. 3. Có những thứ tâm mềm như hoa, cũng có tâm cứng như đá. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Chính Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt-tha-ya.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng để được minh hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một cái đề tài nói về tâm và ý con người. À, qua cái đoạn chánh văn mà chúng ta vừa nghe MC Diệu Nghiêm đã đọc, thì quý vị thấy rằng ở đây nói về cái gì? Nói về ba cái hạng người, ba cái hạng người mà mỗi hạng người có một cái tâm nó khác nhau. Một người có cái tâm ví như cái vết thương, một người có cái tâm ví như cái tia chớp sáng. Cái tia chớp sáng ở đây có nghĩa là chúng ta thấy rằng là cũng như là một cái ánh sáng nó lóe lên, nó lóe lên rồi nó chợt tắt, nó cũng chợt sáng và nó cũng chợt tắt. Rồi một người, một hạng người thứ ba đó thì ví như kim cang. Kim cang ở đây là chúng ta biết là đó là kim cương. Kim cương thì ngoài cái là cái công dụng của nó là trang điểm hoặc là trang sức vân vân, nhưng mà chúng ta biết rằng là cái tính chất của nó rất là cứng, rất là rắn, nó sẽ cắt đứt được rất là nhiều, hoặc là nó sẽ như là có một cái cấp độ nó rất là bền, nó rất là cứng. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái con người của chúng ta đó, nó có cái gì giống nhau quý vị? Ví dụ như đối với cái tiếng cười hoặc là tiếng khóc hoặc là cái dòng máu, nó đều có một cái tính chất giống nhau. Dòng máu thì ai cũng là máu đỏ, nhưng mà chỉ có cái tâm tâm ý của con người nó mới khác nhau. Thường thường chúng ta thấy rằng nếu mà định nghĩa ở trong cái ví dụ như tâm, cái trạng thái của tâm là nó sao quý vị? Nó luôn luôn biết cảnh. Trạng thái của tâm luôn luôn biết cảnh. Thành ra đó quý vị thấy rằng có những cái vấn đề nó cũng liên quan với tâm. Chúng ta thấy rằng đối với cái tâm của mình nó suy nghĩ, nó suy nghĩ rất là nhiều, hoặc là nó nhận lấy cảnh rất là nhiều, nhưng mà nó không biết, nó không biết mỏi mệt, nó không biết mỏi mệt. Thành ra đó mình thấy đối với tâm ý của con người thành ra chúng ta thấy có những người người ta không hiểu là tại sao mình phải đi tu thiền, tại sao mình phải tu tập. Có rất là nhiều người hiện nay, có rất là nhiều người người ta còn chưa hiểu được thì tại sao vậy quý vị? Tại vì cái tâm của con người chúng ta nó thường thường nó làm cho mình mệt mỏi, vì cái sự không biết ngừng nghỉ. Có nghĩa là nó cứ tìm hết cái cảnh này, rồi nó tìm đến cái cảnh khác. Thành ra nó mình thấy ở trong những cái bài kệ pháp cú, Đức Phật dạy ở trong pháp cú kinh, Đức Phật nói là đi xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, những ai chế ngự tâm sẽ thoát ngục ma tù. Thì chúng ta biết rằng đi xa sống một mình có nghĩa là cái tâm của mình nó đi một cái đường, nó như một cái hành trình, nó rất là xa, nó rất là dịu vợ. Thí dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình ngồi ở đây mà mình suy nghĩ, mình nhớ lại cái chuyện 10 năm về trước, mình cũng nhớ được. Hoặc là có nhiều khi mình ngồi ở đây, mình ngồi ở trong một cái tỉnh này, mà mình nhớ đến một cái thành phố khác, dù cho cái thành phố đó nó rất là xa, nhưng mà chúng ta vẫn nhớ, chúng ta vẫn liên tưởng đến. Thành ra chúng ta thấy rằng Đức Phật nói là đi xa sống một mình, đi xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu. Cái điều này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái tâm này nó, chúng ta rất là khó biết nó. Nó ẩn rất là sâu. Ở trong cái điều này có nghĩa là quý vị biết, nếu mà ở trong ví dụ pháp là nói về cái tâm ý là nó nương tựa ở cái hai nó giác quách thú, có nghĩa là ở sắc ý vật, ở sắc ý vật. Thành ra nó, chúng ta thấy rằng ngay chỗ này Đức Phật ví như là trong nó không có cái mình không thân, có nghĩa là mình rất là khó thấy nó được. Rồi nó đã vậy nó còn ẩn ở trong hang sâu. Nhưng mà nếu mà ai mà thấy được, ai mà chế ngự được thì sao quý vị? Sẽ thoát khỏi những cái ngục ma tù. Ngục ma tù ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái sự luân hồi, cái sự sanh tử luân hồi. Vậy thì trước tiên á, ở trong cái đề tài ngày hôm nay á, mình nghe nói về tâm và ý của con người, là nói về ba cái hạng người. Cái hạng người thứ nhất á, là có cái tâm như một cái vết thương. Vậy thì như thế nào mà được gọi là một cái vết thương quý vị? Quý vị thấy rằng chúng ta hồi nhỏ tới lớn giờ ai cũng bị ai cũng bị một cái vết thương gì đó, hoặc là bị một cái mụn nhọt gì đó. Thì chúng ta thấy rằng cái mụn nhọt đó nó tôm đọng lại những cái gì quý vị? Những cái chất máu và mủ ở trong đó. Rồi khi mà chúng ta chỉ cần mà chúng ta bị va vào một cái chỗ nào nó hơi nhọn chút thôi, nó hơi bén chút thôi, thì lúc đó làm sao quý vị? Là mình những cái máu và mủ đó nó sẽ tuôn chảy ra một cách rất là. Thì cũng vậy, ở đây á, đối với những người á, mà có cái tâm sân hận nhiều á, thì quý vị thấy sao? Nhiều khi thấy cái bóng dáng ai thôi, thấy cái bóng dáng của ai thôi, thì người đó cũng dễ dàng tức giận. Hoặc là quý vị biết rằng, hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong thường ngày, ở trong cái đời sống thường ngày của chúng ta, chúng ta thấy rằng có những cái đối tượng, ví dụ như mình mà thương họ đi, thì không sao. Họ có làm ra vẻ cách mấy, yếu điệu, hoặc là ra vẻ này vẻ kia vân vân, nhưng mà sao quý vị, chúng ta không thấy bực bội, chúng ta không có thấy phiền phức. Nhưng mà chỉ một cái người nào đó, một cái đối tượng nào đó mà hồi trước giờ chúng ta đã từng không ưa, từng không thích, thì cái đối tượng đó, dù cho ví dụ như quý vị thấy rằng người ta đi mà người ta lết giết mạnh đấy, mình cũng thấy khó chịu. Hoặc là người ta có một cái cử chỉ ví dụ như là nhũng nhiều một tí xíu thôi, là mình cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà ở đây là không. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ. Cảm ơn quý vị. Nhưng mà ở đây ở trong cái bài học này chúng ta nên nhớ rằng, chúng ta nên nhớ rằng, Đức Phật nói thẳng ngay cái con người đó, ngay cái con người mà đang bị cái vết thương, đang có cái tâm mà bị cái vết thương, chứ không phải nói về cái đối tượng bên ngoài. Không phải nói về cái đối tượng bên ngoài quý vị. Nhiều khi quý vị biết rằng có những cái cảnh ở bên ngoài đó, nếu mà mình khéo tu tập thì mình cũng vượt qua. Hoặc là có những cái trường hợp đó là do mình bị tác động bên ngoài quá, thành ra cái điều này nó chưa có chính xác, nó chưa có chính xác. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói cái hạng người mà có cái tâm ví dụ như cái vết thương, có nghĩa là chỉ rõ ai quý vị, chỉ rõ những cái người nào mà dễ dàng sân hận, dễ dàng bực bội, dễ dàng nóng giận, thì đó là cái hạng người mà tâm đang bị cái vết thương, hoặc là cái hạng người mà tâm có cái vết thương. Cái chỗ này nhiều khi mình ưa lầm lẫn lắm quý vị. Ví dụ như đó, quý vị thấy rằng có người, ví dụ giờ mình ngồi mình nghe pháp đi, người nào người ta làm cái tiếng động ầm ầm ầm, mình cứ đổ thừa mình đổ thừa cái tại cái người đó làm cái tiếng động, hoặc là xe cộ, tại xe cộ nó ồn vân vân, thì cái đó nó không phải quý vị. Nó không phải, mà ở đây nói chính ra cái người nào quý vị, cái người mà người ta có nhiều cái sự sân hận, hoặc là dễ dàng, có nghĩa là sao quý vị, chỉ cần một cái hành động nào nhỏ thôi. Ở đây Đức Phật thí dụ cho chúng ta rất là rõ, cái hạng người mà có tâm như là cái vết thương là cái hạng người mà có nhiều phẫn nộ, cái chính cái bản thân người đó có nhiều phẫn nộ, dù cho bị nói chút ít thôi, chút ít thôi cũng phẫn nộ. Có nhiều khi chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp chưa nói mà cũng đã phẫn nộ rồi. Cũng như chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp nào quý vị, trong cái trường hợp đối với cô Kalika, cô Kalika thì quý vị thấy rằng đó là một cái vị sa môn, một cái vị sư, nhưng mà cái vị này là do có cái hiềm hận với ngài Sariputta, với ngài Mokkallana, có nghĩa là có cái hiềm hận với ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Quý vị thấy rằng cô Kalika đó, khi mà thấy bóng dáng của hai vị thượng tổ tinh văn thôi, dù cho mấy vị đi ngang qua mà cái y nó sợt tí xíu thôi, nhưng mà vị đó vẫn đi mét, cô Kalika vẫn đi mét với Đức Phật, vẫn đi mét với Đức Phật đó, là hai cái vị này đánh cô Kalika, hai bạch Đức Thế Tôn, hai vị đó ăn hiếp hoặc là đánh con. Thì quý vị thấy rằng ở đây muốn nói về cái gì quý vị? Vậy thì cái người đó đang bị cái gì? Cái người đó đang bị cái tâm như là cái vết mũ máu. Thành ra chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta phải nhận định nó kỹ một cái điều này, là không phải là cái nghịch cảnh ở bên ngoài, không phải là chỉ thẳng cái nghịch cảnh ở bên ngoài, mà chỉ thẳng cho cái đối tượng hoặc là cái con người mà đang bị những cái tâm đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng cái điều này là một điểm chúng ta cần phải nói nữa, là do đâu quý vị? Những người này thường thường là quý vị thấy rằng nếu mà những cái nguyên nhân mà để làm cho cái người đó sân, thì ở trong đó có một cái nhân là nhiều đời đa sân. Có nghĩa là sao quý vị? Mình sống nếu mà thí dụ đi, cái anh Na đó, tại sao cái đời sống ngày hôm nay ảnh dễ dàng bị sân hận, thì ở trong cái trường hợp này là do ảnh nhiều đời đa sân rồi. Cái nguyên nhân thứ nhất là nhiều đời đa sân, rồi gặp cái hoàn cảnh không có thích hợp, hoặc là thân cận với những cái người mà có nhiều cái tánh sân. Thành ra những cái yếu tố này làm cho cái người đó dễ dàng sân hận. Nhưng mà ở đây mình phải nên nhớ rằng chủ chốt hoặc là chủ yếu hoặc là nói chỉ thẳng đến cái người mà đang bị cái tâm mà nó thuộc về như là cái vết thương, có nghĩa là mình bị tồn đọng hoặc là bị chứa rất là nhiều những cái phiền não ở trong đó, thành ra mình rất là dễ dàng sân hận. Cũng như có một cái trường hợp nữa, chúng ta thấy rằng có một cái anh chàng thợ săn đó, khi mà sáng sớm mà vừa đi săn là đã nhìn thấy một cái người thầy tu rồi ngồi ở đó. Thì anh ta đi tới trưa về đến chiều về không có săn được con nào, thành ra thấy vậy thành ra anh ta nghĩ rằng lại gặp một cái người thầy tu này, thành ra nó xui. Thành ra anh ta cứ đeo đuổi để mà giết cái người cái vị thầy tu đó, cái vị tu sĩ đó, đến nỗi mà cái vị đó mà leo lên cành cây. Cái vị sư đó leo lên cây để mà ngồi ở trên cây để mà né rồi, mà cái vị đó vẫn cố sát, cái người thợ săn nó vẫn cố sát. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái trường hợp đó, cái người thứ nhất mà Đức Phật nói như vậy nói là cái người này như ví như một cái miếng một cái gai nhọn hoặc là một cái miếng mảnh chai gì đó, một cái miếng mảnh sần mà chọt vào thì mũ máu nó chảy ra. Thì cũng vậy, cái người mà có cái tâm mình như cái vết thương chỉ cần một chút ít thôi, một chút ít gì đó thôi, thấy một cái hình ảnh gì đó là liền khởi lên cái sự sân hận. Thì ở đây mũ máu có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là những cái phiền não nó dấy động lên, hoặc là những cái hành động của người đó nó sẽ tuôn trào ra. Quý vị thấy không? Quý vị thấy rằng có nhiều người ở trong đời nay chỉ chờ đợi người ta nói đến mình một câu nào đó thôi là mình tuôn ào ra. Thì quý vị thấy ở trong cái trường hợp này nó cũng có từng cấp độ quý vị, nó cũng có từng cấp độ. Có nghĩa là sao quý vị? Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều. Thí dụ như đừng có nói rằng là thí dụ như những người có học nhiều mà người ta ít xong, chưa, cái điều này chưa chắc. Quý vị biết rằng không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Quý vị có nhiều người người ta tưởng là có học là ít sân, nhưng mà cái điều này nó không phải quý vị. Người ta cũng có sân, nhưng mà sân sao quý vị? Sân người ta có cái sự đối đáp. Thí dụ như quý vị thấy rằng hồi xưa đó có những người mà người ta học nho đó, thấy ai mà nói mình một câu nào cái là mình xổ nho ra liền. Ai mà nói mình một cái điều gì là mình xổ nho ra liền. Thì đó là những cái người đó thì cũng có sân, nhưng mà cái điều đó người ta cũng như là dùng những cái miệng lưỡi hoặc là để người ta đối đáp với nhau, người ta trả treo lại nhau, thì cái điều đó nó cũng không có đến nỗi gì. Nhưng mà quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp này là nói đến những người nào quý vị? Nói đến những người nào mà chỉ cần ai đó người ta hé lộ hoặc là người ta biểu lộ một cái cử chỉ gì thôi là lúc đó là tự nhiên là mình ở đây là mình phát ra liền, có nghĩa là mình nhào đến liền. Thì cái điều này thì thật sự đó, ở trong quý vị biết rằng ở trong cái cuộc tu này của chúng tôi cũng gặp rất là nhiều người. Ví dụ như quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi xuống bếp hoặc là mình nhìn cái quang cảnh ở chùa xung quanh mình thấy hãy mà có cái đối tượng A mà xuất hiện thì tự nhiên cái đối tượng B đang làm việc vậy chứ cũng bỏ công việc dở dang, người ta đi chỗ khác. Hoặc là quý vị thấy rằng có những cái nhóm mà chúng tôi thấy rất là mắc cười, mình đi mình thấy có nhiều khi những cái nhóm mà người ta đi làm từ thiện thì quý vị biết rằng là thường thường chúng tôi thấy cái nhóm nó rất là nhiều cái sự mà cãi bã nhau, rất là nhiều sân hận. Quý vị biết rằng có những lúc người ta ngồi người ta vui vui người ta kể chúng tôi nghe đó, là thí dụ như là người ta kể, người ta nói là cái hội chúng của người ta tu như thế này, một ngày là thọ được thập thiện hoặc là thọ được thập bát giới hoặc là thọ đủ thứ đó, rồi tu tập đủ thứ chất đó. Thì lúc đó chúng tôi nghe cái gì thì chúng tôi cũng dạ cũng ừ. Nhưng mà khi mà họ nói dứt rồi thì chúng tôi mới hỏi họ có một câu, nhưng mà tu nhiều vậy nhưng mà có cãi nhau không? Có cãi nhau thì họ cười, họ nói tu nhưng mà như là cãi cũng nhiều hơn. Thành ra đó quý vị biết rằng thật sự ra đó chúng tôi biết rất là nhiều, rất là nhiều cái hội chúng mà quý vị biết rằng là họ đi làm mà từ thiện, đi cứu trợ, nói chung thật sự họ họ tạo cũng rất là, nếu mà nói về cái thiện pháp á, cũng rất là nhiều. Nhưng mà quý vị biết á, chúng tôi á, gặp cái hội, những hội chúng đó, chúng tôi hỏi nhưng mà bây giờ có gây lộn không, có gây lộn thường ngày không, là họ đành gật đầu không. Chúng tôi hình như là chúng tôi chưa có hỏi cái một cái hội chúng nào mà người ta nói không có đó. Quý vị biết rằng chúng tôi thấy cũng rất là lạ quý vị, dám bố thí cả tỷ đồng, hoặc là nguyên một cái hội đó, thí dụ như quý vị biết rằng một năm á, người ta tổng kết, người ta báo cáo là người ta cũng như là người ta làm từ thiện hoặc người ta làm cái gì đó, nó rất là nhiều. Nhưng mà quý vị thấy rằng người ta dám bỏ ra nhiêu đó tiền á, nhưng mà một lời nói không dám nhịn nhau. Một lời nói không dám nhịn nhau. Nhưng mà đối với có những người Phật tử khi mà theo học chánh pháp là chúng tôi thấy có cái sự tiến bộ rất là rõ rệt. Tiến bộ rất là rõ rệt. Nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng chắc là có lẽ là do nghe pháp nhiều, hoặc là do họ tu tập nhiều, thành ra đó sau một thời gian á, quý vị biết rằng họ đi chùa sau một thời gian á, thì chúng tôi thấy cái nét mặt hoặc là cái tánh tình của những người đó vẫn được chậm, chậm không phải là cái con người mình nó chậm, nhưng mà những người này thì thường thường chắc là chúng tôi nghĩ rằng do an trú ở trong thiện pháp, thành ra có đôi khi mình thấy họ gặp những cái nghịch cảnh rất là tội nghiệp, nhưng mà chúng tôi thấy họ rất là bình tĩnh để mà giải quyết. Thành ra ý ở đây chúng tôi muốn nói gì quý vị, do mình bị mất phòng thủ, có nghĩa là mình mất chánh niệm á, thành ra mình dễ sân. Quý vị biết rằng có nhiều lúc á, khi có những cái lúc á mà chúng tôi đi ra ngoài đường á quý vị, có nhiều cái công việc mà mình cần phải đi ra ngoài đường á, thì lúc nào á mà mình nhớ mình không có bị quên mình thì mình luôn luôn cũng như là mình ráng cố gắng, mình nghĩ rằng mình biết rằng mình đi ra ngoài đường á, hãy mình rời khỏi ngôi chùa, hoặc là mình rời khỏi cái những cái người cái hội chúng của mình á, cái hội chúng của mình có nghĩa là mình rời khỏi những cái người mà tu tập á, thì mình đi ra đường á, chắc chắn sẽ gặp những cái điều nguy hiểm, mà hãy mà gặp những cái điều nguy hiểm á, thì mình phải ráng kham nhẫn. Thì thường thường á, quý vị biết rằng á, nếu mà nhắc thầm ở trong tâm như vậy á, thì sao quý vị, thì lúc đó nó dễ dàng vượt qua. Nhưng mà quý vị biết ngày nào á mà ngày nào mà mình chỉ cần quên mình tí xíu thôi là rất dễ dàng mà khởi lên cái sự sân hận. Quý vị biết rằng á, có những cái lúc á, chúng tôi đi đi công việc á, mà mình đi xem đa ôm á, mà có những người á, quý vị biết rằng có khi á, mình ra mình gặp những người á, người ta nói thôi thầy trả giá, thầy hỏi giá làm chi, thầy đi đến đó rồi thầy muốn đưa nhiều đưa, bảo đảm thầy đưa nhiều cũng lấy, mà đưa ít cũng lấy, không bao giờ phàn nàn. Thì nói chung mình gặp những người đó mình rất là hoan hỷ. Nhưng mà quý vị biết có đôi lúc á, mình gặp những người sao quý vị biết không, người ta lấy tiền mình rất là mắc, lấy tiền mình một cái đoạn đường như vậy rất là mắc, rồi người ta khi mà mình xuống xe người ta còn nói nữa, người ta nói là tại vì mấy cái người tu sĩ giàu lắm, thành ra không bao giờ lấy rẻ, phải lấy cho thật nhiều mới vậy mới thấy là xứng đáng, mới thấy thỏa thích. Thành ra có nhiều lúc chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ là những người này người ta có một cái hiềm hận hoặc là người ta có một cái thành kiến gì đó với những vị tu sĩ, thành ra người ta mới buông những cái lời đó. Thì ở đây chúng tôi kể cho quý vị nghe là để chi quý vị, có nghĩa là chúng tôi nói rằng nhiều khi mình đi ra ngoài mà mình quên đi, trước khi đi mình quên niệm, và mình quên niệm là có nghĩa là mình ra ngoài đường là mình sẽ gặp phiền não, là mình dễ bị chảy mũ chảy máu, có nghĩa là sao quý vị, những cái phiền não mình bắt đầu nó lon ra hết, tham sân si ngã mạn vân vân, nó sẽ bung ra hết nếu mà chúng ta bị quên mình. Thành ra đó, còn nếu mà ai mà có thật sự ra ở đối với tất cả chúng ta đó, mình chưa chứng đắc được thiền định đạo quả, thành ra tham sân si mình còn đầy đủ, mình còn đầy đủ, nhưng mà mình phải ráng sao quý vị, cái cấp độ của mình á, nó phải là cái cấp độ chung hoặc là cấp độ vi tế thôi. Có nghĩa là mình không phải là như là những cái người mà ở thế, có nghĩa là đụng một cái là gây, đụng một cái là trả đũa. Mình nói chung là mình chưa có chứng đắc thiền định đạo quả, nhưng mà đối với những cái phần thô thì mình phải cố gắng, mình phải cố gắng mình kiềm chế, mình gìn giữ lại. Thì như vậy, quý vị biết rằng là lúc trước có nhiều cái người Phật tử cũng tội nghiệp, nói chung là người ta mới biết đạo, cái người ta đi đến chùa người ta hỏi sư tu 700 năm nay rồi, vậy thì tham sân si sư còn không, thì quý vị biết lúc đó chúng tôi trả lời Giờ không biết, giờ cứ đụng vô thử đi biết, à cứ chọc thử một cái đi biết coi tham sân si có còn không. Thành ra lúc đó là như là mình bắt đầu chuẩn bị cho nó, nhưng mà lúc cái những cái lúc đó mà mình tâm mình á, mà nó cũng như là mình có cái sự chánh niệm hoặc là mình có an trú ở trong thiền pháp á, thì những người đó người ta hỏi mình á thì mình giải thích cho người ta nghe đàng hoàng. À thì quý vị thì ví dụ như á, đối với người đời á người ta thô thiển, à còn đối với người tu á có thể người ta ở một cái cấp độ trung nào đó. À cấp độ trung có nghĩa là sao? Có nghĩa là nhiều khi á, nghe những cái lời mà nó nghịch tai, nó không có vừa lòng, nhưng mà mình cũng không có tỏ lộ ra ở bên mặt, hoặc là mình không có buông những cái lời để mà trả đũa lại. Thì nếu mà quý vị biết trong những cái trường hợp đó đó, chúng tôi có một cái chánh niệm hoặc là tâm của mình nó đang vui, nó đang an trú trong thiện pháp đi, thì nếu mà những người đó mà người ta hỏi mình đó, thì mình cũng trả lời rất là đàng hoàng, rất là bình thường. Nhưng mà chỉ sợ rằng có những cái lúc nào á, mà mình bị chi phối cái công việc gì đó nó gấp, hoặc là mình bị quên mình á, thì những cái điều này nó rất là dễ xảy ra. Vậy thì ở trong đây đó, ở trong cái hạng người thứ nhất á, chúng ta nên nhớ rằng là nói về cái hạng người mà đang bị cái vết thương. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là tạm thời có thể rằng là nói người này nhiều sân hận, mà nhiều sân hận này á, là do đâu quý vị? Nhiều đời đa sân, và dễ ưa gặp những cái cảnh mà trái ý bực lòng, hoặc là thân cận với những người mà nhiều sân. Quý vị biết rằng những cái trường hợp đó, quý vị thấy rằng mình thân cận với những cái người mà có tánh đa sân nhiều quá là cũng nguy hiểm lắm nha quý vị. Riết là mình cũng dễ dàng mà khởi lên cái sự bực tức. Quý vị thấy rằng ngày xưa đó mình coi, ví dụ như quý vị nhớ rằng ngày xưa đó mình coi cái phim, những cái phim kiếm hiệp đi, thì dù ít nhiều gì á trong đó nó cũng có những cái cảnh mà chém giết hoặc là tranh đấu với nhau, nhưng mà dù sao nó cũng có một chút gì đó quân tử ở trong đó, một chút gì đó nó gọi là có như là sống có cái nghĩa khí. Nhưng mà ở trong thời nay á, quý vị thấy rằng mình coi phim á, những cái phim kiếm hiệp á nó rất là ít, mà cái giới trẻ rất là ít thích coi, mà người ta thích coi những cái gì quý vị? Những cái phim xã hội đen, những cái phim mà hành động vân vân. Thì quý vị thấy rằng những cái người mà coi những cái phim xã hội đen á, hoặc là những cái phim hành động á, hoặc là những đứa trẻ, ngay cả đứa trẻ những bây giờ đó, quý vị thấy nó chơi game á, mà những cái bộ game mà có sự đột kích, bắn giết người, khi mà hết đạn rồi sẽ dùng dao găm vân vân, thì quý vị thấy rằng những cái trường hợp đó thì sao quý vị? Nó dễ dàng xảy ra cái sự sân hận. Có nghĩa là mình bị có một cái thời gian á, chúng ta thấy rằng á, những cái con người ở ngoài xã hội người ta bị ảnh hưởng với cái phim xã hội đen nhiều, thành ra hở tới là người ta đâm, hở tới là người ta giết. Ở đây ý của chúng tôi muốn nói rằng khi mà mình tiếp xúc những cái bộ phim đó nhiều, hoặc là mình gần những cái người mà sân hận nhiều thì sao quý vị? Hở tới là mình dễ dàng khởi lên cái sân hận. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng khi mà chúng tôi thấy được những cái hình ảnh nó ngoài đời đó, thì thật sự mình học ở trong chi pháp đó, mình thấy những cái nguyên nhân mà làm cho cái người đó dễ dàng sanh khởi cái tâm sân đó, thì mình thấy thật sự mình kiểm nghiệm lại thì mình thấy cái điều này nó rất là đúng, cũng như là rất là chính xác. Thành ra vậy thì đối với tất cả chúng ta đó, có ai mà muốn mình là đời sau hoặc là ngay trong đời này mình có một mình là cái hạng người mà có cái tâm mà như cái ví dụ là cái vết thương này hay không? Thì kính thưa quý vị, thật sự đó không ai muốn, thật sự không ai muốn. Vì sao vậy quý vị? Vì cái tâm sân này nó rất là nguy hiểm. Quý vị thấy không, cô ca lý cá đó, khi mà vĩ bán hai vị thượng tổ Thanh Văn á, quý vị thấy kết cục là sao? Ngay trong hiện tại mà người nổi lên những cái mục mà như là bị người ta bị cùi bị lỡ, nổi lên những cái mục đó rồi bể rồi lan dần vân vân, thì quý vị thấy rằng không ai muốn gì hết. Rồi sao? Rồi khi mà chết á thì rơi vào địa ngục sen hồng. Thành ra đó, chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đó, ở trong room này hoặc là ở đâu cũng vậy, không ai muốn mà mình là sanh lại làm cái hạng người mà có cái tâm ví dụ như là cái vết thương. Nhưng mà chúng ta muốn mình không có bị rơi vào những cái trạng thái đó thì sao quý vị? Thì chúng ta phải tu tập tâm từ, tu tập về tâm từ, Như ở trong kinh Trung Bộ á, Đức Phật dạy các vị tỳ kheo khi mà có ai mà chửi mắng thì mình phải lập tức lúc đó khởi lên cái tâm từ, khởi lên cái tâm từ để mà bao trùm cái đối tượng đó luôn. Thành ra đó thì cái điều này á, quý vị thấy rằng còn ngược lại á, ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo nói đó, nói rằng là sao, mình tu tập tâm từ á, là mình không nên niệm đến kẻ thù mình trước, không nên niệm đến cái người khác phái hoặc là kẻ thù vân vân, hoặc là người chết. Nhưng mà ở trong kinh Trung Bộ này á, Đức Phật nói vậy á, là quý vị biết sao, có nghĩa là Đức Phật dạy cho mình ngay lập tức đó phải làm cho được, phải làm cho được. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này có nhiều khi á, quý vị biết rằng có những người á, người ta thấy chúng tôi ví dụ như là nói chuyện á, họ tưởng như là một cái điều mà không thể làm được. Cũng như là quý vị biết rằng có cái đối tượng A ghét cái đối tượng B, thì chúng tôi mới chỉ cái đối tượng B rằng á, phải mà người ta khởi lên người ta ghét mình phải lấy cái tình thương để mà mình đắp vô liền. Mà hãy mà người ta làm cái gì xấu với mình á, mình phải cũng như là mình có cái gì tốt để mà mình bao phủ lên cái người đó luôn. Cái người đó người ta nghĩ, người ta nói cái chuyện này chắc nghĩ là rất là khó làm được quý vị, rất là khó làm được. Nhưng mà khó nhưng mà cũng ráng, nếu mà mình ráng làm á, mình làm được. Quý vị biết rằng là chính bản thân của chúng tôi á, có nhiều khi á, là chúng tôi đã thử nghiệm cái điều đó rồi quý vị. Có nhiều người á, quý vị biết rằng là có những lúc á, họ ghét chúng tôi. Họ ghét mình ghét, nhưng mà khi mà chúng tôi có đồ ăn hay là nói chung là mình có cái gì mà mình cho họ được á, là mình sẽ cho, mình sẽ cho. Thành ra đó quý vị biết rằng có nhiều khi á, sau này mình cũng thuyết phục được người đó, sau này mình cũng thuyết phục được người đó. Thật sự ra đó, nếu mình dựa vào những cái bài kinh đó, mình thấy tại sao mà Đức Phật dạy các vị tỳ kheo á, khi mà có ai mà chửi mắng mình, phỉ báng mình, lập tức mình phải làm sao mà để một phát triển tâm từ để mà để mà cũng như là bao trùm của chúng sanh đó. Có nghĩa là mình rải tâm từ mà khắp các phương hướng, ngay cái đối tượng nó là đến khắp tất cả. Thế làm sao quý vị, có nghĩa là chúng ta phải cố gắng ngay lập tức lúc đó, chúng ta phải cố gắng làm cho được. Nhưng mà quý vị biết là có nhiều người, người ta nói cái thời Đức Phật là hồi xưa nó là khác, còn cái thời nay là khác, không bao giờ khác quý vị. Giáo pháp của Đức Phật đó, chúng ta thấy rằng là vượt thời gian và không gian, vượt qua thời gian và không gian. Có nghĩa là nếu mình cố gắng, mình hành theo sẽ được. Cái điều này chúng tôi thật sự khi mà nói với quý vị, có nhiều lần chúng tôi đã thử rồi, có nhiều lần chúng tôi đã thử rồi. Thì quý vị biết rằng cái cuộc đời này mà cái người mà thương mình thì chắc có lẽ ít hơn cái người mà ghét của mình, cái người mà người ta ghét mình. Nhưng mà ở trong những cái số người đó thì có thể những người nào mình cứu chữa được thì mình sẽ cứu chữa. Có nghĩa là sao quý vị? Có nhiều khi quý vị biết rằng khi mà chúng tôi bị ganh tị, hoặc là chúng tôi bị nói, hoặc là bị cái gì đối với cái người bằng mình hoặc là nhỏ hơn mình vân vân, thì có lúc chúng tôi cũng dùng những cái, ví dụ như là dùng những cái gì mà mình có, ví dụ như là đường kẹo bánh sữa vân vân, hoặc là một hai bộ y hoặc là cái gì đó, nói chung là để mình chia sẻ đến, hoặc là có những lúc thì mình giúp bằng cách này bằng cách kia, thì những cái lúc đó mình sẽ bao một lần không phủ được, một lần không khắc phục được người ta, nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba, nếu mà mình kiên trì sẽ được. Hoặc là người ta ghét mình nhưng mà mình vẫn cố gắng mình giúp bằng có một cái tình thương gì đó vân vân, thì từ từ mình sẽ hóa giải được những cái điều này. Thành ra đó, ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta không ai muốn cái tâm mình bị vậy hết, không ai muốn hết. Thì nếu mà mình không muốn như vậy đó, thì mình tâm từ cần phải tu tập làm cho sung mãn, thì ở trong đời này chúng ta không có bị chảy những cái vết mủ hoặc là chảy những cái vết máu, mà ở trong đời sau là chúng ta là một cái người mà tục sanh bằng một cái tâm tâm quả mà nó thuộc về, mà nó có vô sân ở trong đó, có nghĩa là chúng ta có cái sự mát mẻ ở trong đó. Rồi cái điều thứ hai cái đối với cái hạng người thứ hai mà ví như chớp sáng. Ví như chớp sáng có nghĩa là ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những người này có cái trí tuệ bén nhạy, nghe một cái đề tài gì đó là nhận định và thấy rõ được sự thật liền. Thật sự cái đối với cái tâm này thì chúng ta thấy rằng ở ngày xưa mình coi trong kinh thì mình thấy cũng rất là nhiều. Đối với bà Visakha nè, ông Cấp Cô Độc nè, ngài Giác Xá nè, những vị này nghe những cái đầu đề hoặc là một bài kệ, hoặc là một cái mẫu đối thoại gì thôi, cũng chứng đắc được tu đạo quả, hoặc là chúng ta thấy ngài Sariputta, ngài Mục Na Na Ná, vân vân, ngài Angulimala cũng vậy, đang cầm cái gươm dí Đức Phật như vậy. Khi mà Đức Phật nói có một câu thôi, ta đã đứng lại rồi còn ngươi chưa đứng lại, ta đã dừng rồi ngươi còn chưa dừng, thì nghe có một câu đó thôi, là cái vị này đứng lại để mà nghe tiếp cái lời dạy của Đức Phật và chứng đắc tu đạo quả. Thành ra đó, đối với những người này á, quý vị thấy rằng đối với cái tâm của những vị này á, phải nói rằng là như là một cái sao xẹt, hoặc là như là một cái tia mà chớp sáng. Thì thật sự ra cái điều này không phải là tự nhiên mình có đâu quý vị. Cái này là chúng ta phải nói rằng là có lẽ rằng là mình phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp đó, mình mới có được một cái trí tuệ như vậy. Rồi ở trong đời nay á quý vị, tuy rằng đối với các cái pháp mà siêu thế á, thì mình không có bắt gặp được, mình không biết được. Nhưng mà có nhiều lúc đó, quý vị biết rằng là chúng tôi gặp những người Phật tử, quý vị biết người ta, thí dụ như người ta làm một cái ngành nghề gì đó, nhưng mà khi mà những cái người đó chỉ cần mà ngó thấy người khác làm một cái nghề gì thôi, hoặc là ngó thấy người khác làm một cái gì đó, thì cái người này nhìn sơ qua một hai lần là học được nghề của một cái đối tượng khác rồi. Có nghĩa là ở đây chúng tôi nói, chúng tôi muốn nói lên điều gì, chúng tôi muốn nói rằng có những người ở trong thế gian này có rất là nhiều cái cách rất là hay, học tập rất là hay. Rồi ở trong cái cuộc tu này chúng tôi cũng gặp rất là nhiều vị quý vị. Có những cái năm trước, cách mấy mùa đầu đà ở trong cách mấy mùa đầu đà mà vừa rồi á, quý vị biết rằng là chúng tôi thấy một số vị sư tổ chức đầu đà rất là hay. Thì khi mà chúng tôi thấy những cái vị đó tổ chức đầu đà như vậy á, thì mình mới thấy rằng mình biết rằng những vị này là do cũng như là người, chắc có lẽ rằng người ta cập nhật những cái chương trình ở trên Bangkok hoặc là ở trên mạng, thành ra người ta mới cập nhật cái chương trình nó rất là lẹ, sẵn rồi tới ngay chỗ cái buổi lễ đầu đà rồi người ta đưa vô luôn. Quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi cũng như là mình nhìn thấy những cái chương trình đó, mình cũng thật là bất ngờ, mình không ngờ những vị sư là cũng như là có sự cập nhật rất là lẹ. Cũng như ở trong đầu đà, quý vị biết rằng những cái vị đó làm những cái câu hỏi mà những cái câu hỏi mà gọi là tự nhiên chúng tôi quên cái từ đó là gọi là cái gì, có nghĩa là cái vị đó đưa ra một cái câu là có bốn cái đáp án cho người Phật tử chọn. Thì quý vị biết rằng thì chính cái lúc đó mình mới nghĩ rằng có nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng Phật tử ở trên rung rất là giờ giỏi hơn cái Phật tử mà ở dưới đất luôn á. Quý vị biết cũng như vị đó đưa ra một cái câu là ai là người cúng dường cái chùa đầu tiên ở trong Phật giáo, ở trong Phật giáo. Thì là người, cái vị đó mới làm bốn cái đáp án. Thí dụ như là A là Bình Sa Dương, Đức Vua Bình Sa Dương, B là ông Cấp Cô Độc, C là Bà Quý Sa Kha, D là Thái Tử Kỳ Đà, vân vân. Thì và câu trắc nghiệm đó, cảm ơn cô Diệu Nghiêm. Thì cái vị đó thì khi mà đưa cái câu trắc nghiệm nó ra đó, thì thật sự ra đó, mình thấy rằng cái câu này, cái đáp án đó, nếu mà mình chọn đó, thì nó rất là dễ dàng. Mình rất là dễ dàng. Hoặc là những cái câu này mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà đưa cho Phật tử ở trên Zoom, ở trên Bangkok á, chắc vị được lãnh quà rất là nhiều. Quý vị biết rằng lúc đó thì chúng tôi thấy rằng quà để rất là nhiều, mà những cái quà rất là tốt nha quý vị. Chẳng hạn như là những cái tượng Phật mà ở bên Thái Lan, các vị sư giống như là mỗi vị có 2-3 tượng, thì ở trong chùa 5-6 vị bỏ ra người 2-3 tượng vậy đó, rồi để lại rất là nhiều. Thì ai trả lời đúng một câu hỏi là được nhận một cái tượng Phật. Quý vị biết rằng chúng tôi thấy rằng lúc đó cũng rất là tội nghiệp những người Phật tử. Những người Phật tử ở dưới đất thì như vậy mà người ta chọn sai đáp án không quý vị. Ai người ta cũng chọn mà Quý Xã Kha, mà chúng tôi không hiểu sao mà bất cứ một cái cô nào mà bốc cái câu hỏi đó lên là cứ chọn mà Quý Xã Kha. Mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà đối với Phật tử mà ở trên Bangkok này hoặc là ở trên mạng này, chắc mình vừa đưa cái câu đấu đó ra đó, thì chắc có lẽ là rất là nhiều người giơ tay, mà hãy ai mà giơ tay là người ta sẽ nhận được một cái phần quà do chọn đúng câu hỏi. Thành ra quý vị thấy rằng cái câu đó rất là dễ. Đối với Đức Vua Bình Sa Vương là một cái vị mà dân cúng chùa đầu tiên trong Phật giáo nguyên thủy này, thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi quý vị biết rằng chúng tôi gặp nhiều vị sư rất là lạ. Hãy mà luôn luôn có những cái chương trình nó rất là kịp, nó rất là kịp với cái thời ấy. Hoặc là có nhiều vị, quý vị biết rằng hồi lúc trước chúng tôi thấy có nhiều vị chỉ cần mà cái câu kệ pháp cú mà bằng tiếng Bali, bằng tiếng Bali vậy đó, mà mấy vị cũng như là mấy vị có cái sự đua với nhau, đua học coi ai mà học thuộc lần trước đó, thì có nhiều vị, quý vị biết rằng học rất là lẹ, rất là nhanh. Thật ra chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi muốn nghĩ rằng mấy người đó thì nếu mà thật sự mà ráng mà cố gắng mà tu tập, chúng tôi nghĩ rằng cũng chắc cũng có lẽ là dễ chứng đắc được thiền định. Có nghĩa là do cái tâm của vị đó rất là sáng suốt, rất là nhạy bén. Thành ra đó, ở trong cái người mà thứ hai á, Đức Phật nói á, ví như là cái chớp sáng á, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái người này có một cái trí rất là lẹ. Thì quý vị thấy rằng cái trí rất là lẹ mà thấy được cái gì? Khổ tập diệt đạo. Thấy được bốn cái chân lý này, thấy được khổ tập diệt đạo. Thì nếu mà những người đó, quý vị thấy rằng đối với những cái ngành nghề thế gian này, chắc chúng tôi nghĩ rằng là không có nhằm nhò gì với những người đó. Đối với những người mà thấy được tứ đế như vậy đó, thì chúng ta thấy được những cái chân lý như vậy đó, thì chúng tôi nghĩ rằng những cái ngành nghề mà nó thuộc về thế gian này chắc có lẽ là nó không có cái gì mà làm trở ngại cho những cái người đó. Nhưng mà ở đây á, nói đến là có nghĩa là nói đến sao quý vị? Nói đến những cái người này, cái trí tuệ rất là lẹ. Cái hạng người thứ hai mà chúng ta biết được á, chúng ta học ở trong cái bài kinh ngày hôm nay á, là những cái người mà rất là lẹ, tâm người ta rất là nhạy. Có thể nhiều khi mình nói nghe các vị thánh tăng hoặc là nghe Đức Phật nói chỉ chừng nửa bài kệ thôi, cũng chứng đắc được đạo quả rồi, chứng đắc được đạo quả tu đạo quần rồi. Thì ở đây là nói về cái người mà dễ nhận định được cái lời dạy, dễ nhận định được một cái chân lý. Thì nếu mà chúng ta muốn có được cái điều này thì sao quý vị? Chúng ta phải tu tập. Chúng ta phải tu tập những cái pháp nào mà làm cho cái trí mình dễ phát sanh lên. Thí dụ như là thiền định hoặc là thiền quán, hoặc là đối với kinh sách. Thí dụ như cũng có thể nhiều khi mình là Phật tử, mình không biết viết kinh, viết sách, hoặc là dịch kinh, hoặc là viết sách. Thì có thể mình có tiền thì vị nào người ta dịch ra rồi hoặc là người ta viết ra rồi, thì có thể mình bỏ số tiền mình ra để mà mình ấn tống, mình in, rồi mình bố thí vân vân. Thì đó là cũng làm cái nhân để mà làm cho chúng ta phát sanh trí tuệ. Mà những người mà đã tu tập và tạo những cái nhân đó đó, thì ở trong tương lai thì quý vị thấy rằng dễ dàng có được cái tệ chớp sáng này. Nó có một cái tệ chớp sáng, có nghĩa là sao? Mình rất là lẹ khi mà mình nghe một cái đề tài gì đó. Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống ngày hôm nay đó, tuy rằng những cái người mà thấy khổ tập diệt đạo thì mình không biết, nhưng mà quý vị thấy rằng cũng có những cái đứa học sinh những cái đứa bé học sinh thì chúng ta thấy sao? Có những đứa làm văn rất là hay, hoặc là có những cái đề tài những cái đứa bé nó cũng như là nó tiêu thụ rất là mau. Thì thành ra chúng ta thấy rằng những cái người đó là cũng có một cái trí tuệ rất là nhanh lẹ. Rồi đến cái hạng người thứ ba đó, đến với cái hạng người thứ ba đó thì tâm ví như kim cang. Như hồi nãy chúng tôi đã nói, kim cang là quý vị biết là một cái vật ngoài cái sự mà để làm dùng đồ để dùng làm đồ trang sức ngoài ra nó còn có một cái gì, có cái công năng để chỉ huy cắt đứt được những cái vật nó rất là bén, rất là rắn chắc, nhưng mà hãy kim cương mà đưa vào thì chúng ta thấy sẽ đặt hoặc là sẽ cắt được. Thì ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là tâm của những người này tâm của những vị này đã đoạn tận được các cái lậu hoặc ngay trong hiện tại. Lậu hoặc ở đây có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu và tà kiến lậu. Những cái lậu này có nghĩa là những cái chất mà nó làm cho chúng ta thấm rịn hoặc là thấm rỉ. Mà thấm rỉ ở đâu quý vị? Nó thấm rỉ ở trong tam giới này. Có nghĩa là cuộc đời của chúng ta đó, nó sanh đi sanh lại ở trong tâm giới này là do những cái lậu hoặc này. Có nghĩa là chúng ta có khi ví dụ như chúng ta sanh đi sanh lại ở trong cõi dục này là do dục lậu, hoặc là có thể chúng ta sanh lên cõi trời này, cõi trời kia vân vân, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc, đó là hữu lậu. À, rồi có khi á, chúng ta sanh đi sanh lại mãi là do vô minh lậu. Rồi có những lúc á, chúng ta bị rơi vào khổ cảnh á, là do tà kiến lậu. Thì á, vậy thì tóm lại á, cuộc đời chúng ta đó mà còn sanh tử, còn á, còn sanh đi sanh lại hoài á, là do đâu? Là do những cái dục lậu này, những cái và xin lỗi, do bốn cái lậu này nó cứ dẫn dắt chúng ta tái sanh đi tái sanh lại. Nhưng mà ở đây nói đến một cái hạng người mà quý như kim cang, có nghĩa là sao? Đã đoạn tận được những cái lậu hoặc rồi, không có cái gì mà làm lai hướng được những vị này. Thí dụ như đối với chúng ta đó, thí dụ như đối với chúng ta đó, chúng ta nghe một bài hát nào hay chúng ta cũng thích, chúng ta thấy một cái hình ảnh gì đó nó đẹp chúng ta cũng thích. Nhưng mà đối với những người mà có cái tâm mà quý như kim cang á, thì người ta có thích không quý vị? Không, không có thích. Cũng những vị này thấy rất là bình thường. Rồi thí dụ như đó, đối với tất cả chúng ta đó, do mình thiếu chánh niệm, mình thiếu chánh niệm hoặc là mình không có sự tu tập, thành ra người ta nói cái gì mình cũng buồn, người ta có một cái cử chỉ gì đó mình cũng buồn. Nhưng mà đối với cái người mà có tâm như kim cang rồi đó thì sao quý vị? Không bao giờ mà làm được người ta buồn. Không bao giờ mà làm được những cái vị này sai đắm về cái điều này điều kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với ai có cái tâm như kim cang, quý vị chẳng hạn như chúng ta thấy rằng đối với ngài Mahakala, ngài Mahakala, quý vị thấy chứ quý vị có nhớ cái tích chuyện pháp cú mà ba anh em của quý vị đó không? Ngài Mahakala và ngài Chunla Kala, đại hắc với tiểu hắc đó, thì là đi xuất gia. Còn cái người ở chính giữa đó, cái người con trai ở giữa đó là Mất Chí Ma Ca Lá đó, thì ở nhà lo buôn bán. Thì hai cái người lớn và cái người em út, người anh cả của người em út á, mà đi xuất gia đó, thì người anh cả đó chứng đắc được đạo quả A La Hán. Còn Chun Lá Ca Lá đó thì cái vị này á thì cũng đi tu, nhưng mà do dễ vui không có lo tu tập nên chưa chứng đắc được đạo quả nào hết. Thì đối với cái người em út á, thì khi mà về thăm nhà đó thì bị mấy bà vợ á, đã bày cái kế này bày cái kia, thành ra cuối cùng ở nhà luôn, cởi bỏ y và hoàn tục ở nhà luôn. Thì khi như vậy đó thì người anh cả là ngày Mahakala đó, khi mà đi về nhà đó thì gặp những cái người này, gặp những cái người vợ của ngài lúc trước, cũng dùng những cái cách này cách kia, thậm chí là nhào đến ôm ngài luôn, nhưng mà ngài đã dùng thần thông để mà thoát ra ở trong khi ấy. Thì ở đây á, là chúng tôi muốn nói gì quý vị? Đối với ngài Mahakala là những cái vị mà đã đoạn tận được lậu hoặc rồi, cái tâm ví như kim cang vậy đó, là không có cái gì mà làm lay động được hết, không có một cái cám dỗ nào mà làm cho những người mà đã đoạn tận, những cái vị mà đã đoạn tận được lậu hoặc rồi, không có thể nào mà làm cái vị đó trở lui lại với một cái đời sống bình thường hoặc là một cái đời sống tầm thường. Và không có thể nào mà làm cho cái người đó mà trở lại cái đời sống tầm thường. Tầm thường có nghĩa ở đây có ý là chúng tôi muốn nói rằng không có cái cảnh nào mà làm cho cái vị đó mà bị dính mắc hoặc là bị cuốn hút hết. Cái điều này không có. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với ngày Đa Tha cũng vậy. Khi mà ngày xuất gia rồi, quý vị thấy rằng khi mà ngày trở về nhà, nhà đem bên đây là một đống vàng, bên đây một đống bạc, và toàn bộ nữ trang, toàn bộ gia tài của ông nội để lại, rồi toàn bộ gia tài của cha, rồi toàn bộ gia tài của bên mẹ để lại, kêu ngài ở lại nhà đi, để mà bố thí cúng dường, làm các cái công đức thiện nghiệp vân vân, để mà sanh về cõi trời cũng được nữa, để đi tu để làm chi. Quý vị thấy rằng dùng rất là nhiều cách, đến nỗi mà kêu người vợ của ngài á phải đeo những cái trang sức gì hồi trước ngài rất là thích, rồi mặc những cái bộ đồ nào mà trước đây á công tử Đa Thá rất là thích. Đấy, quý vị thấy rằng dùng rất là nhiều cách, nhưng mà không bao giờ lay động được tâm của ngài Đa Thá. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì ngài Đa Thá đã đoạn tận được lậu hoặc rồi. Cái lúc này tâm không có còn bị một cái chút phiền não nào mà có thể mà khuấy động được. Thành ra nó chúng ta thấy rằng, nhưng mà có nhiều khi quý vị thấy rằng mình đọc ở trong kinh mình thấy đối với những vị thánh nhân đã đoạn tận được lậu hoặc rồi, thành ra ngài đi bất cứ chỗ nào cũng vậy, rừng núi hay làng mạc hay là một cái nơi nào cũng vậy, không thể nào mà làm cho trao động cái đôi mày của trí nhân được hết. Nhưng mà đời nay quý vị biết rằng có nhiều người mà lúc trước đó chúng tôi thấy là mình có lẽ là mấy người đó như là giống như là một cái người mà không biết sợ một cái gì. Cũng như quý vị biết rằng là có những người á, người ta nói rằng là người ta sẽ đi đến những cái nơi mà trà đình tủ điếm để biến những cái nơi đó để mà tế độ làm cho thành một cái đạo tràng. Thì cái điều này á, quý vị thấy rằng á, nói ra những cái điều đó để chi quý vị? Để dụ dỗ cái tâm con người mình thôi. À, dụ dỗ cái tâm của quần chúng hoặc là dụ dỗ cái tâm của người này người kia thôi, chứ thật sự ra đó mình không thể nào mình có khả năng đó quý vị. À, quý vị thấy rằng á, Đức Phật á, còn dạy mình phải tránh những cái nơi đó. À, phải tránh những cái nơi đó. Tránh ở đây không phải là mình bỏ người ta. À, tránh ở đây không phải là mình khước từ người ta, nhưng mà sao quý vị, mình phải ở một cái nơi nào đó mình tu tập, khi người ta cần mình thì người ta sẽ đi đến mình, còn những cái chỗ đó là người ta tổ chức với một cái mục đích để mà người ta giải trí, tự nhiên mình đi lỡ đó mình kêu người ta tu là nó chật rồi. À, nó chật rồi, thành ra khởi đầu của mình đã chật rồi thì kết cục của mình sao quý vị sẽ thất bại, thất bại là cái điều chắc chắn. Thành ra đó quý vị thấy rằng có nhiều, chắc chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là có nhiều người á, khi mà đọc vào á, là thấy có những vị tăng như là kim cương, tăng như là kim cương có cái sự rắn chắc vậy á, rồi người ta tưởng rằng ai cũng làm như vậy được. Cái điều này rất là khó quý vị, không thể. Chỉ trừ khi nào mà đối với chúng ta phải nói rằng là nếu mà có thấp nhất á, là chúng ta cũng là những cái vị mà thuộc về mà Bồ Tát mà sắp sửa. À, Bồ Tát mà sắp sửa mà chứng đắc được đạo quả rồi, thành ra mình mới đủ cái khả năng, hoặc là đủ cái kinh nghiệm đó. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta, nó tiền thân của ngài đó, có những kiếp ngài làm Bồ Tát đó, quý vị thấy không, ngài sợ mà cha của ngài bắt ngài làm vua, nên ngài giả đờ như một người đó, là bị liệt nằm một chỗ vậy. Quý vị thấy không, đem những cái cung phi mỹ nữ lợi hầu hạ lợi cám dỗ ngài, ngài cũng không lay động. Rồi bỏ kiến bỏ những con côn trùng để mà bò lên người ngài cắn ngài, ngài cũng không có lay động. Thành ra đó, chỉ có chúng tôi muốn nói ở đây á, chỉ có những cái vị mà phải nói là đến những cái kiếp mà sắp sửa gần đắc được đạo quả này mới có thể đủ khả năng vậy thôi. Còn đối với tất cả chúng sanh phàm phu của chúng ta thì sao quý vị? Cái điều này đừng làm, đừng làm, đừng nên làm. Thì nếu mình không phải, có nhiều người ta nói mình không làm là có nghĩa là mình không có tâm từ tâm bi, mình không có thương tưởng chúng sanh. Cái điều này thật sự bước vào cuộc tu này là đã có tâm từ rồi, bước vào cuộc tu này là đã có tâm từ tâm bi, có cái sự mà thương mến những cái người mà ở xung quanh, hoặc là những cái người đồng loại, ngay cả đối với những cái loài bàn xanh mà mình còn có cái sự thương tưởng, thì đừng nói rằng là mình không có tâm từ tâm bi, nhưng mà tâm từ tâm bi nó phải có trí tuệ, có nghĩa là mình phải hiểu rằng cái nơi đó người ta cần mình hay không, cái công việc đó nó thuộc về cái bổn phận của mình hay không, vân vân, hoặc là tâm lý của người đó đang muốn cái gì. Thành ra đó, mình phải xét cho kỹ, đối với đạo Phật đó, gọi là đạo từ bi và trí tuệ, phải xét kỹ rồi mới thực hiện, như vậy đó, thì mới dẫn đến cái sự thành công. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái hạng người thứ ba đó là người được ví dụ như kim cang, có nghĩa là có một cái sự rất là rắn chắc. Mà rắn chắc này ở đâu quý vị, ở đâu mà mình được thành tựu cái sự rắn chắc này? Là do mình đã đoạn tận được, do các vị đó đã đoạn tận được dục lậu, hủ lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu, đoạn tận được những cái lậu hoặc này rồi á, thì chúng ta sẽ có một cái tâm mà nó rắn chắc như kim cang. Có nghĩa là dù cho chúng ta gặp tám ngọn gió đời một lượt, tám ngọn gió đời một lượt, chúng ta cũng không thể nào bị xô ngã. Nhưng mà đối với chúng ta thường thường á, chúng ta nghe nói rằng là yếu á, đừng có ra gió, có nghĩa là đối với mình còn phàm phu á, thì một ngọn gió đời thôi nó cũng xô ngã mình rồi. Ví dụ như quý vị biết rằng là có nhiều khi mình được khen thì không sao nha, cũng chưa có ngã đâu, nhưng mà lỡ mà mình bị chê, bị ai chê mình, ví dụ như là nói chuyện xong mà nghe nó vô duyên quá hay sao, là quý vị biết rằng chỉ một ngọn gió đó thôi, một ngọn gió đó thôi nó xô mình cái là văng ra khỏi room, hoặc là văng ra khỏi khu vực đó luôn. Thành ra quý vị phải cẩn thận. Những cái vị nào đã đoạn tận được lậu hoặc rồi thì những vị đó sẽ rất là cứng, nhưng mà đối với chúng ta đó thì chưa có đoạn tận được cái gì hết, thành ra một ngọn gió thôi cũng đủ làm chúng ta sẽ điêu đứng, hoặc là sẽ té ngã ở trong cái cuộc tu này rồi. Vậy thì ở trong ba hạng người này á, chúng ta thấy rằng á, ba hạng người này thì nếu mà chúng ta muốn tu tập và thành tựu thì chúng ta phải cố gắng lấy cái pháp là không dễ vui, có nghĩa là chúng ta sẽ làm sao mà ở trong cái cuộc tu này hoặc là trong cái đời sống này thì chúng ta biết rằng cái tâm của mình nó dễ dàng ảnh hưởng đến cuộc sống rất là dễ dàng. Thì vậy thì trước nhất á, là một á, là chúng ta thu xúc, còn thôi là chúng ta phải lấy cái pháp mà không dễ vui làm đầu. Chúng ta thấy rằng á, đối với á, thật sự ra nhiều khi mình có người ta nói là buồn buồn nhưng mà đi làm vẫn đi làm, nhưng mà cái trạng thái của cái người mà người ta sầu não, người ta buồn á, người ta đi làm á, quý vị thấy những người đó làm nó rất là chậm quý vị. Chúng tôi thật sự á, có nhiều khi chúng tôi cũng nghe có những vị sư cả người ta nói sao không, mấy cái người á, mà mấy cái người mà giỏi giang á, người ta đi làm ở xí nghiệp hoặc làm công ty là người ta nhận tiền tiền lương hoặc tiền thưởng đồ này kia, còn mấy người mà còn lại á, toàn là như là còn những người mà nó như là nó hết hơi hay là nó hết chất sống hay sao mà mới chạy vô chùa, mới chạy vô chùa không à. Thành ra còn lại cũng như là chúng ta thấy rằng có những người chúng tôi thấy rằng họ cũng như cái động tác của họ mà khi mà kêu họ làm cái gì á, quý vị biết rằng là mình thấy nó y như là trong người không có nhựa sống mà. Thành ra mà gặp chúng tôi thì cũng rất là khó chịu với những cái trường hợp đó. Thành ra quý vị biết rằng như cái cuộc đời của chúng tôi á, nó chắc chúng tôi nghĩ rằng thí dụ như chúng tôi mà không có đi tu á, chắc có lẽ rằng chúng tôi là sống cái cuộc đời binh nghiệp. Tại vì cái gì á quý vị biết là chúng tôi cũng muốn cũng như là có một cái sự mà nó y như là cái kỷ luật ở trong quân đội á. Cái kỷ luật đó hình như là chúng tôi thấy chúng tôi thích hơn. Ví dụ như quý vị biết rằng coi nhẹ hồi xưa đó thì chúng tôi rất là giận cái người cha của mình, nhưng mà khi mà lớn lên á thì không còn giận nữa quý vị. Là tại sao vậy quý vị? Hồi lúc đó quý vị biết rằng á, chúng tôi sáng ngủ dậy á, ba của chúng tôi á là bắt chúng tôi là phải vừa ra khỏi cái mùng là phải xiết cái mền, mà ra khỏi cái mùng rồi phải xiết cái mền rất là gọn. Rất là gọn. Còn nếu mà để mà không khéo á là bị ăn rô mây liền. Thành ra lúc đó đó mình thấy mình rất là giận, mình thấy mình rất là đau, rất là buồn. Nhưng mà khi mà bây giờ mình lớn lên á, quý vị biết không, là những cái điều này là chúng tôi là quý vị thấy rằng vô ngay chỗ ngủ của chúng tôi á, lúc nào cũng xếp gọn hết. Hình như là nó quen rồi, bây giờ nó thành một cái thói quen rồi. Chứ hồi trước á thì hình như là nó sợ cây rô mây. Hồi lúc trước mình sợ cây rô mây thành ra mình mất xếp. Còn nhưng mà bây giờ đó hình như là chúng tôi đã quen thuộc về cái điều đó rồi. Quen thuộc và mình thấy mình thể hiện được là một cái người mà cũng như là có sự ngăn nắp. Thành ra càng ngày mình càng thấy rất là thích. Thì ở đây thì quý vị biết rằng chúng tôi nói những cái điều này á, cái tâm của mình nó ảnh hưởng đến cuộc sống rất là nhiều. Quý vị thấy mà quý vị mai mốt mà quý vị nhờ ai làm một cái công việc gì á, mà quý vị gặp mấy cái người mà thất tình đi. Trời ơi, người ta làm là coi như là quý vị thấy rằng nó chậm chạp mà hình như là nó đổ tháo hay là nó làm như là con người nó không còn sức sống, nó không còn nhựa trong người. Thành ra quý vị thấy rằng cái tâm của mình nó ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống. Thành ra mình phải thật sự ra đó thì chính cái chỗ này chúng ta mới hiểu được là cái tinh thần nó sẽ rất là lớn, nó rất là ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống. Còn vật chất đó thì một lúc nào đó vật chất một lúc nào đó nó chỉ dỗ về cái đời sống của chúng ta một lúc nào đó thôi. Chỉ có cái tâm của chúng ta nên gìn giữ. Cũng như ở trong Pháp Cú Kinh Đức Phật dạy á, cái thân này thì nó như đồ gốm. Cái thân này nó như đồ gốm, chúng ta muốn gìn giữ chúng ta khó, gìn giữ lắm. Gìn giữ nó ở trong một mức độ nào đó thôi, một chừng mực nào đó thôi. Còn đối với cái tâm của chúng ta đó là như thành kỳ. Chúng ta phải cố gắng chúng ta gìn giữ cái tâm của chúng ta. Đừng để cho nó là một cái tâm như là cái sự mà bị bệnh hoạn. Ngoài ra đó, nhờ chúng ta như vậy á, mà chúng ta có thể chúng ta luyện cái tâm của chúng ta, có thể dần dần chúng ta như là một cái tia chớp sáng, và có thể ở trong những đời sống sau mà chúng ta đầy đủ năng lực thì chúng ta sẽ như là một cái người mà có cái tâm kim cang, có nghĩa là ở trong một cái đời sống tương lai nào đó chúng ta sẽ đoạn tận được tất cả các lậu hoặc, trở thành cái tâm kim cang. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, với cái đề tài ngày hôm nay đó thì chúng tôi xin trình bày đến đây cũng vừa đủ với thời gian, do đó xin được dứt lời. Với phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và cũng kính chia đều cái phước này đến tất cả các vị tu nữ và các vị thiền nam thiền nữ. Mong rằng các vị hưởng được cái phước này được sự an lạc lâu dài, và xin chia đều cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương. và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài, và xin chia đều với phước này với tất cả chúng sanh trong ba giới vốn loài, hoan hỷ tòa lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ thú, kính thưa thầy Phật tử, và chị tôi biết và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận. Câu thảo luận đầu tiên thì xin được thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu, và thượng tọa Tuệ Siêu thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được, thượng tọa hoan nghị, thưa hộ thượng tọa hoan nghị cho biết để thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu. Mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay. Đó là thì tôi xíu thì tôi không nghe được không? Nếu mà thì tôi xíu nghe được thì đó không nghĩ cho biết. Thưa vì có lẽ là thưa tôi tự xíu không có mặt ở trước máy. Hôm nay như quý Phật tử vừa nghe để được không tính trình bày là chúng ta đề cập đến bốn hàng người. Thì xin lỗi tất ba cái trạng thái tâm. Một trạng thái tâm như là vết thương, một trạng thái tâm như là chất sáng, và một trạng thái tâm như là kim cang. Thì thưa quý vị, ở trong thế giới của chúng ta đó, thì chúng ta sống, chúng ta dễ hiểu qua phương diện vật chất. Ở trong vật chất thì có sáng có tối, có lớn có nhỏ, có cao có thấp. Riêng ở trong đời sống nội tâm thì chúng ta vẫn mượn những khái niệm về vật chất, của vật chất tương tự như để hiểu cái tâm của mình. Một câu hỏi mà chúng ta rất nên đặt ra ở tại đây là sau khi hiểu những điều này thì những điều đó nó có lợi như thế nào cho chúng ta khi mà chúng ta ý thức đến như vậy. Chúng ta lấy ví dụ là hiềm hận, phẫn nộ, hiềm hận, nó là một vết thương. Nhiều người không thấy nó là một vết thương, mà nhiều người thấy nó là một một cái gì rất là hào hứng, một cái gì rất là thích thú, một cái gì đó mà người ta rất là muốn dập cuộc, người ta muốn giữ phần thân. Xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe được chúng tôi nói chuyện không? Xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Được không? Thì đến quý vị, cảm ơn quý vị. Do đó chúng ta thích tranh chấp, chúng ta thích cái chuyện lời qua tiếng lại. Mặc dù nếu nghĩ cho kỹ, sau cái chuyện nó qua rồi mà chúng ta nhìn lại đó, thì nó chỉ là chuyện phiền muộn, nó không được gì hết. Nhưng mà nếu như ở cái thời điểm mà người ta đang tranh chấp, người ta đang lời qua tiếng lại, người ta đang mạ lì nhân tất cả những cái hận thù hiềm hận với nhau, thì cứ được khi người ta cảm thấy rằng mình nói được một câu thì mình đã nêu được một câu, trả được một câu. Cho đến khi nào mà chúng ta thực sự ý thức rằng nó là vết thương, cái gì mà thấy được cái sự phẫn nộ hiềm hận nó là vết thương, không phải là cái người bình thường thấy được. Người phải có tỉnh táo, nói như kinh vật là người đã phải có trí mới thấy được, chứ không phải là tự nhiên mà thấy. Thứ vì có lần Đức Phật ngài dạy như vậy là những người của cái này phái kia họ không có hiểu biết được, là chính cái sự tranh luận, chính cái sự tranh chấp đã phá lẫn nhau thôi, thì dẫn đến chỗ diệt vong. Nếu mà ai hiểu được điều đó thì tất cả những cái tranh luận tự nhiên nó biến mất hết. Nhưng mà chúng ta không làm được như vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta thích thú trong việc đó. Nó có nhiều chuyện mà trong kinh điển làm cho chúng ta rất là bất ngờ. Ví dụ như là cái chuyện đó là chuyện khổ nhưng mà chúng ta cũng rất khổ. Vì hơn thua chẳng hạn, nếu mình hơn thua, quý vị thấy rằng có nhiều người họ họ tỉnh táo mà nói rằng ở trong chiến tranh thì chỉ có chết chóc, chỉ có đau thương, chứ cuộc chiến tranh nào mà nếu mà là được bên này bên kia thôi. À, người ta chết thì mình cũng bị thương, dù là mình lại cả chiến thắng. Nhưng mà có nhiều người vẫn thích chiến thắng. Chúng ta nói ở một cấp độ rộng rãi, ở cấp độ cá nhân là cái chuyện mà hơn thua những người này mà người nghe. Có nhiều người họ đặc biệt thích, người họ trở thành một cái tiền thiên địch, một cái chứng bệnh tâm căn cố đấy. Và cho đến lúc nào đó mà mình ngồi nhìn lại, mình giật mình thấy là à, cái chuyện đó nó đúng là một vết thương. Hôm nay thưa quý vị, thật sự là cái đây mấy ngày chúng tôi có cái việc phải giải phẫu, và cái vết mổ đó nó vẫn chưa có lành. Hôm nay thì nếu mà lúc nào mà cái thuốc giảm đau mà nó mất một chút mà thì nó đau, và cái vết giải phẫu nó cũng ngứa nữa. Và khi mà chúng tôi đọc cái bài kinh này thì tự nhiên chúng tôi nhớ đến cái vết mổ thì thực sự rất là thú vị. Là khi mà chúng ta có cái vết mổ trong người đó, hay là cái vết thương đó, thì chúng ta chỉ thấy nó nhức, thấy nó phiền, nó phiền một chút. Dạ, bởi vì nào có lần bị đứt tay chảy máu thì thấy là phiền. Nhưng mà phải cho đến khi nào mà mình thấy được à, cái sự sân hận, cái hận thù đó, nó là vết thương, nó làm cho mình phiền đó, thì mình mới bỏ được. Còn lúc mình chưa thấy thì mình chưa bỏ được. Đó là điều lạ con người của chúng ta. Chúng tôi thú thật với quý Phật tử là chúng tôi đi làm việc đó, có rất là nhiều người họ rất là muốn chúng tôi giữ vào những cái việc tranh chấp lời qua tiếng lại, nhưng mà thật tình mà nói thì chưa bao giờ mà chúng tôi chưa bao giờ mà chúng tôi thấy được là cái việc tranh chấp nó mang lại bất cứ một cái niềm vui nào cho ai hết. Mà thứ gì chúng ta sống ở trên đời này đủ trí khôn để mà chúng ta hiểu thì chúng ta nhận ra rằng không có một cuộc tranh chấp nào mà cuối cùng nó giải quyết bằng sự tranh chấp hết. Ví dụ cho là hai bên đồng ý mặt đối mặt với nhau để mà đối thoại đó, thì chúng ta cũng chưa thấy cuộc đối thoại nào mà nó dẫn đến sự ổn thỏa hết. Tại vì sao? Ở trong cái tâm ý của con người đó là nó đã có cái mầm mống hận thù rồi. Khi mà họ có cái mầm mống cái hiềm hận rồi đó, thì dù nói nhau bao nhiêu, cãi nhau bao nhiêu, nói lý lẽ bao nhiêu thì nó không giải quyết được gì hết. Chúng tôi không biết là quý Phật tử sống mà có tóc bạc ở trên đầu có bao giờ thấy được là hai người họ thù hận với nhau mà họ ngồi xuống họ đối mặt mà nói cho ra lý lẽ không có. Con người chúng ta chỉ muốn hận thù nhau thôi. Mà nếu nó đã gọi là hơn thua với nhau đó, thì cho dù chúng ta cứ xào đi nấu lại cho nó chết đi nữa thì thứ gì chúng ta vẫn tiếp tục. Bởi vì đôi khi Đức Phật ngày dạy chúng ta một điều mà chúng ta không chịu nghe Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta sống giống như cái chuông lễ. Thì biết cái chuông lễ thật là người ta đánh nó không có kêu. Thật sự cái đánh cái chuông mà chuông lễ nó rất là vô dụng. Nhưng mà nó chính là một cái thái độ mà để chúng ta hóa giải những điều cần phải hóa giải. Đức Phật ngài cũng từng dạy rằng chính sự nhẫn nại đó nó là cái vũ khí bảo vệ cho người tu tập. Nhẫn nại, sự kham nhẫn đó nó chính là cái bậc can sức nó làm đẹp cho đời sống của người tu tập. Chứ Đức Phật ngài không có dạy chúng ta là phải tự trang bị cho chúng ta bằng những cái vũ khí miệng lưỡi, phải có thế này thế kia để chúng ta thắng thế người khác. Cái chuyện mà thắng thế người khác đó, nó đã trở thành một cái sự mê hoặc chúng ta trong thời đại ngày hôm nay. Mình sống ở trong đời này đó thì phải hơn thua, phải thắng. Mà thật tình thì nói cho cùng thì chỉ là lời qua tiếng lại thôi, chứ có bao giờ mà chúng ta thấy được rằng ở trong cái sự tranh chấp đó mà nó dẫn đến một cái kết cục ra sao. Mà thật ra đó, nếu mà chúng ta tỉnh táo một chút thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng khi bản thân của mình mà nói những cái lời nói bất bản đó, thì chúng ta khổ hơn hết. Bản thân của mình mà nói những lời nói hận thù thì mình là người đầu tiên mình bị nóng nảy, mình bị khổ sở vì chuyện đó. Không phải là mình nói nặng người khác, không phải là mình bị bán mạng lên người khác mà người ta khổ đâu, mà chính mình đó là mình thấy khổ nhất. Nhưng có nhiều khi chúng ta không ý thức từ chuyện đó, để mình nghĩ rằng à, mình chỉ người ta càng dữ đó thì người ta khổ, chứ không phải là mình khổ. Nhưng mà thật sự khi mình chỉ người khác càng nhiều thì chứng tỏ rằng mình đang bị chìm ngập ở trong cái hận thù, ở trong cái sân hận. Và do vì khi mà Đức Phật này đưa ra cái thí dụ là cái tâm mà hiềm hận phẫn nộ đó, nó giống như vết thương đó, thì nó không phải là tự nhiên Đức Phật nói như vậy, mà chính chúng ta phải có một cái ý thức rất lớn để thấy được chuyện đó, để hiểu được chuyện đó, để vượt lên trên khỏi chuyện đó. Sống ở trong đời này, một cái chuyện mà mạt cưa mút đắng dù đục mắm nêm, cái chuyện mà kẻ đánh qua người đánh lại thì chuyện nó dễ lắm, thưa quý vị, chuyện rất là dễ. Nhưng mà cái chuyện gọi là nhẫn nại, cái chuyện mà tham nhẫn, cái chuyện mà có thể không để cho mình nhập cuộc, cái chuyện nó mới là khó. Chứ cái chuyện mà người ta đánh mình đánh lại, người ta chửi mình chửi lại, đó là chuyện khoảng năng bình thường. Nhưng mà rồi chúng ta vẫn thường không có thấy được như vậy, cho đến khi nào mình nhìn thấy như Đức Phật dạy rằng à, cái tâm phẫn nộ, tâm hiềm hận đó chính là vết thương. Và khi mình thấy được nó như vết thương đó thì chúng ta mới bỏ được điều đó. Người khác không hiểu biết, ở đây ta bị diệt, ai hiểu được điều này, tranh luận tự nhiên tiêu. Thật ra, thưa quý vị, chúng tôi tin rằng đây là một điều nhắc nhở chúng ta rất là nhiều. Hay là tâm chói sáng như là điện chớp, hoặc giả là tâm như kim cang. Ban đầu thì chúng ta nhìn thấy những trạng thái tâm này có lẽ đối với chúng ta nó không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà nếu khi mà chúng ta nghiệm cho kỹ đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy một điều rằng một con người sống mà đối với những cái ngọn gió đời mà tâm không bị dao động, không bị dao động thì thật sự là hạnh phúc. Nó mới là một cái lý tưởng mà chúng ta hướng đến, chứ không phải là cái chuyện hơn thua ở bên ngoài. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nó là một cái câu kệ, một phật ngôn mà chúng ta nhìn thấy ở trong kinh Hạnh Phúc hay là kinh Diệu Lạc. Bây giờ thưa quý vị, chúng tôi phải nói chuyện thay thế cho Chư Tăng là tại vì Đại Đức Pháp Tính mới vừa giảng xong và từ còn từ siêu thì không có bằng trước máy. Bây giờ chúng tôi thấy Đại Đức Pháp Tính đã vào rung rồi, thì không biết là quý Phật tử không biết Đại Đức Trí Ngọ đã vào rung rồi, không biết Đại Đức Trí Ngọ có nghe được không? Và nếu được thì xin thành Đại Đức Trí Ngọ hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Xin hỏi Đại Đức Trí Ngọ là dạ vâng. Đại Đức Trí Ngọ, ngày hôm nay chúng ta nói được ba cái trạng thái nội tâm: tâm như vết thương, tâm như điển chất, tâm như là kim cang. Thì có nhiều người xem cái tâm gọi là kim cang, cái tâm mà cái tâm thì mình nghĩ là nó vô hình, nó mỏng manh. Nhưng mà khi nhìn thấy cái tâm mà như kim cang, thì một loại tâm mà nó không có bị dao động, cái tâm nó không có bị chi phối bởi bên ngoài đó, thực sự phải là tâm của một bậc thánh đoạn tận phiền não. Nhưng mà Đại Đức Trí Ngõ có một cái đề nghị gì trong đời sống của chúng ta, tu như thế nào, chúng ta làm thế nào, hãy ít nhất làm cho tâm của chúng ta tương đối nó được thanh thản, nó không, nó ít bị dao động, nó ít có bị chi phối, nó ít làm cho chúng ta khổ sở trước những cái ảnh hưởng từ ngoại cảnh đến bên ngoài vào. Trên phương diện tu tập thì chúng ta có thể làm được gì để đạt đến trạng thái này? Xin thỉnh Đại Đức Trí Ngọ.
Nam mô Bụt Hà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên kính đảnh lễ sư phụ Tiểu Siêu ở thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ thì qua câu chia sẻ thì thượng tọa vừa đặt ra câu thảo luận, thì phải chăng tâm kim cang của bậc thánh đoạn lìa phiền não trên phương diện tu tập và chúng ta phải làm sao để tìm cái trạng thái này. Dạ vâng, thì kính thưa toàn thể chư Phật tử rằng với tâm như là một vết thương, như là một điểm chớp hay là kim kem, thì ở đây với ba cái cấp độ khác nhau như vậy, từ thấp lên cao. Dạ vậy thì một người Phật tử chúng ta cần phải làm như thế nào khi tâm chúng ta bị dao động bởi tám ngọn gió đời? Ở đây Pháp Quốc Kinh cũng có câu rằng ví như ngọn núi kiên trì, gió cùng tứ hướng dễ gì chuyển lai, tiếng đời chê dở khen hay, không làm dao động đôi mày trí nhân. Dạ. Dù rằng người Phật tử chúng ta không phải là bậc thánh đi chăng nữa, nhưng cũng giống như lời của Thượng tọa Giác Đẳng vừa trình bày, chúng ta cũng cần phải có một cái pháp nào đó để giúp cho tâm chúng ta được tạm yên ổn, tạm an trú. Khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm vào, ý suy nghĩ. Dạ vâng, thì kính thưa chư Phật tử rằng khi mắt thấy cảnh sắc á, thì chúng ta ưa thích với điều đó, tai nghe tiếng chúng ta rất là đắm chìm vào đó, cho đâu kính thưa quý vị, cho chúng ta ái luyến vào cái cảnh trần. Có câu nói người ta nói rằng là nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu, đồ ngọt ngon nó ưa nó chịu, chốn xạ hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến, thân thì tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, mắt thì ưa sửa sắc sơ hình, cho chức phận thêm cao thêm quý. Thì sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi, nếu tỉnh tâm thì có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Thì qua cái đoạn đó, chúng ta thấy rằng đối với người Phật tử chúng ta cần phải trước tiên có một cái trí tuệ sáng suốt rõ ràng để nhận định được, thấy được đâu là nhân, đâu là quả, thấy được điều đâu là đúng, đâu là sai, thấy được đâu là việc nên làm và không nên làm, thấy rõ được đâu là cái cần nói và không cần nói. Thì chính do chúng ta thấy rõ được, biết được điều đó, như vậy tâm chúng ta sẽ có một cái điểm tựa vững chắc, giống như một cái ngọn núi đá vậy đó, chúng ta khó có mà bị chao đảo. Chúng ta không giống như mà cái cây mà yếu ở trước gió. Trong Pháp Cú Kinh, cái câu số 7, số 8 cũng vậy, kính thưa quý vị, rằng là ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh tần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Dạ. Ngược lại kính thưa quý vị rằng ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Cũng vậy với tám ngọn gió đời, thì chúng ta phải khéo thấy rõ được bằng chánh chi kiến, bằng một trí tuệ sáng suốt, kính thưa quý vị, rằng khi một người Phật tử chúng ta thấy rõ được điều mà người khác nói hay người ta như vậy, thì khi đó tâm chúng ta khó có mà bị dao động. Ví dụ như chúng ta nghe nói những điều xấu, những điều xa, hoặc là những điều khích bác, chê bai, vân vân. Có câu nói rằng là người không bị nói không có trên thế gian này, thì quý vị nghĩ như thế nào? Tất nhiên là khi chúng ta còn có mặt ở trên cõi đời này, chắc chắn rằng chúng ta bị lời khen tiếng chê, được danh mất danh, được lợi mất lợi, đặng quyền tước mất quyền tước, vân vân. Đó là tám ngọn do đời chúng ta không thể tránh khỏi được. Vì lẽ đó kính thưa quý vị rằng chúng ta phải khéo quán chiếu được cái sự thật của thế gian này, đó chính là do chúng ta chấp giữ. Và nếu như người Phật tử chúng ta không chấp giữ, tức là chúng ta vượt cái chặng đường thứ nhất. Chặng đường thứ hai là tức là chúng ta khéo huấn luyện tâm. Khi chúng ta huấn luyện tâm chúng ta cho nó được tốt đẹp, Giống như bài kệ Nhất Dạ Hiền Giả ghi rằng, Nhất Dạ Hiền Giả tức là Nhất Dạ là một lòng, Hiền Giả là một bậc hiền trí một lòng, phải chú trọng, phải một lòng, một dạ thuộc cái bài cái đoạn này. Nếu vị có tìm được cái bài kinh mà Nhất Dạ Hiền Giả, bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được, với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Dạ, đó là cái sự chia sẻ của chúng con, qua lời kệ đó, cũng là lời kết thúc câu thảo luận của chúng con. Xin kính gửi mic lại cho thượng tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Nếu trong sự chia sẻ của chúng con có điều chi sai thất, kính mong Đức góp nhặt cho được trọn vẹn, và kính gửi mic lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Chào thưa, kính trình để được kính ngỏ. Mà thầy tập thầy siêu không biết điều này thầy tập có ở trước máy không? Nếu thầy tập thầy siêu có bạn trước máy thì xin thầy tập phòng mình cho biết. Thưa quý vị, có lẽ là thầy tập thầy siêu không có bạn ở trước máy. Xin hỏi nhà đi pháp tính, nhà đi pháp tính có nghe được không? Dạ, nghe được. Nhà đi pháp tính có nhiều khi chúng ta nghe cái chuyện một người có cái tâm vững chãi, có cái tâm bất động trước những pháp thế gian, rồi có những khi chúng ta nghe có những người cái tâm họ nó lì lộn chúng ta gọi là cái gì nói cái gì cũng không được, chuyện cái đâu cũng thay đổi, thì chúng ta nghe một trạng thái lì lộn như trạng thái một trạng thái rất là tiêu cực, và cái trạng thái tâm mà bất động như trạng thái rất là tích cực, thì làm thế nào cái tâm mà nó vững chãi mà nó tích cực mà nó không phải là tiêu cực, và có cách nào chúng ta phân biệt giữa hai điều đó? Xin thỉnh để được pháp thích.
Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con xin được kính dâng lễ đến thượng tọa Diệt Đẳng, để Đức Minh Thành, để Đức Chí Ngõ cùng với chư tôn Đức Tăng có mặt ở trong rung. Kính chào quý chú nữ và các vị chị nam chị nữ. Kính bạch thượng tọa, đối với một người mà có một cái trạng thái tâm mà bất động, tâm ví như là kim cang, những cái vị đó thì phải nói rằng là những cái vị mà đã chứng được quả vị giải thoát hay là đoạn tận được những cái lậu hoặc. Còn ngược lại thì ở trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta thấy có những người mà ví dụ như tâm người ta nó có một cái trạng thái như là nó phải nói rằng là như thượng tọa hãy thượng tọa nói nó cũng như là nó có một cái cứng rắn, mà cứng rắn trong cái điều này nó không phải như là tâm của một vị giải thoát, hoặc là không phải tâm cũng như giống như là của một cái vị mà cứng như kim cang, thì những người đó thì mình gặp rất là nhiều ở trong cái cuộc đời của mình. Ở trong cái cuộc đời này mình gặp những người đó rất là nhiều, nhưng mà chúng ta đừng có bị lầm lẫn là cái người đó giải thoát hoặc là cái người đó đã chứng được cái gì rồi. Nhiều khi người ta chấp chặt vào một cái đường hướng nào đó nó sai lệch, hoặc là nhiều khi quý vị thấy rằng có những người người ta cũng như cái cuộc đời người ta trải qua một cái điều gì đó, thành ra như là người ta nó như là một cái người mà đã buông bỏ này. Cũng như quý vị biết là cũng như tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện, cũng như hồi lúc trước đó, có một cái người đó người ta nói với chúng tôi là hình như là bây giờ ở trên đời này người ta không còn thích thú gì nữa đó. Không có còn tham giàu, tham tiền, tham sắc, hoặc là không còn một cái điều tham gì hết đó, như là một cái người mà có trạng thái giải thoát rồi. Thì lúc đó khi mà chúng tôi mới trả lời chúng tôi nói mà quý vị biết cái người đó ở rất là xa, lúc đó chúng tôi mới trả lời chúng tôi nó không phải đâu, tại tại mấy vị là bị trải qua một cái trận mà nó mưa gió nó tả tơi nó tầm tã, có nghĩa là mình bị cái cũng như là một cái cuộc đời này nó xô đẩy mình quá mạnh rồi. À, thí dụ như quý vị thấy rằng là có những người á, người ta thí dụ như là người ta thân với một người bạn nào đó, người ta đầu tư, người ta cũng như cái gì người ta cũng đưa vào cho cái người đó, nhưng mà cuối cùng mình sống hết tình hết nghĩa, nhưng mà cuối cùng bị người đó phản bội. Là có nghĩa là chúng tôi đang nói là những cái người đó người ta bị một cái như là một cái sự mà phản bội, hoặc là bị một cái trận gì đó nó tơ tả rồi, nó cũng như là nó bây giờ là cũng ngán ngẩm chán, rất là chán cuộc đời rồi. Thành ra những người đó người ta trải qua một cũng như là một đêm mưa gió vậy rồi, thì bây giờ nó cảm thấy cái cuộc đời này người ta không còn thích thú gì nữa hết. Thành ra người ta nghĩ rằng người ta có một cái trạng thái như là vô tham vô sân vô si, có nghĩa là người ta nghĩ rằng người ta có một cái trạng thái như vậy. Người ta nghĩ rằng người ta có một cái trạng thái như là cái bậc thánh rồi. Thành ra khi mà chúng tôi nói cái người đó như vậy đó, thì cái người đó tự nhiên người ta nghe cái người ta giật mình, người ta nghĩ rằng là tại sao mà chúng tôi ở một cái phương xa như vậy, người ta ở cách chúng tôi rất là xa, nói chung là cũng như là chưa có biết mặt hoặc là chưa có biết cái gì sơ qua, mà tại sao mà chúng tôi biết rằng người ta mới vừa trải qua một cái đêm mưa gió, một cái cuộc đời nó rất là tả thôi. Người ta rất là ngạc nhiên. Thì một lần sau đó tình cờ gặp cái người đó, thì người ta mới hỏi chúng tôi cái chuyện đó là tại sao mà sư biết được là con mới trải qua một cái trận mưa gió nó tả tơi như vậy. Thì thật sự ra đó, quý vị biết rằng là chúng tôi thật sự chúng tôi không biết cái người đó, người ta mới trải qua, người ta mới xảy ra cái hoàn cảnh đó, bị thất bại hoặc là bị phản bội gì đó, chúng tôi thật sự chúng tôi không biết. Nhưng mà chúng tôi căn cứ vào ở trong kinh điển, thì một người mà đoạn tận được tham, đoạn tận được sân, đoạn tận được si, thì quý vị biết rằng cái người này phải tu tập rất là nhiều, hở tới là tu, rảnh là tu, có thời gian là tu, rồi tu nhiều đời nhiều kiếp, rồi đến một lúc nào đó đầy đủ năng lực mới đoạn tận được tham, đoạn tận được sân, đoạn tận được si. Còn cái người này quý vị thấy tháng tu một ngày hoặc là năm tu 2-3 ngày, là tu lai rai, là tu tu như là đi như là tu như là đi thăm bảy nha, thì làm sao mà ở trong đời sống này đoạn tận được tham, đoạn tận được sân, đoạn tận được si. Thành ra cái đó quý vị biết rằng lúc đó nó không phải là mình, không phải là mình là một cái gì mà một cái bậc nào mà biết tâm người ta được hết, nhưng mà mình căn cứ vào cái sự tu tập. Thành ra mình thấy rằng một người mà muốn đoạn tận được tham, đoạn tận được sân, đoạn tận được si đó, thì nó rất là khó quý vị. Chúng ta tu tập phải nói là xuyên suốt, ở đó là tu, rảnh là tu, có thời gian là tu, nói chung là chúng ta vận dụng tất cả vào cái cuộc tu này thì mình mới đoạn tận được cái tam độc đó. Vậy thì ở đây chúng tôi kể cái câu chuyện này ra là để nói đến với cái ý nghĩa gì, có ý nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng có nhiều người á, mình cũng thấy cái trạng thái của tâm tâm của người ta đó, nó như là một cái người mà không còn tham không còn sân, thì cái điều này không phải là cái người đó đã chứng được, không phải chứng được giải thoát hoặc là đoạn tận lậu hoặc, nhưng mà hình như là người ta cảm thấy người ta không tin tưởng gì ở đời nữa, thành ra người ta có một cái trạng thái nó thụ động, và một cái trạng thái như là sống như là một cái khuôn khổ hoặc là một cái máy móc gì đó. Thành ra đó là một cái trạng thái, đó là phải nói rằng là thụ động chứ không phải là một cái tâm bất động. Một cái tâm bất động của một cái vị a la hán hoặc là một cái vị mà đã đoạn tận được lậu hoặc đó, thành ra chúng ta thấy rất là khác. Ví dụ như đối với ngài Sariputta, ngài nhìn ngã sắc chí, thì ngài Sariputta lúc đó quý vị thấy rõ ràng ngài còn phàm phu, còn ngã sắc chí là một cái vị thánh rồi. Nhưng mà ngài không biết là vị thánh, nhưng mà ngài nhìn cái cử chỉ, cái đi đứng, cái nét mặt vân vân, và cái nhung mạo vân vân, thành ra ngài Sariputta ngài mới có cái sự cảm nhận. Thành ra ở đây thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người có cái tâm bất động mà đoạn tận lậu hoặc rồi, thì đó là một cái điều nó rất là khác. Và chúng ta nhìn vào thì thật sự hỏi chúng ta có chắc cái vị đó đoạn tận lậu hoặc không, thì hỏi chắc không thì chúng ta không dám chắc, nhưng mà chúng ta có nhìn những cái cử chỉ đó thì chúng ta có thể rằng chúng ta nghĩ là như vậy. Còn một cái người mà có tâm thụ động thì quý vị thấy rằng là những cái người đó nó là trong cái trường hợp thứ nhất là nhiều khi người ta trải qua một cái điều gì đó, người ta bây giờ người ta cảm thấy không còn tin tưởng gì nữa, là cảm thấy không còn yêu thích hoặc là không còn ham muốn gì với cái cuộc sống này rồi, thì cái trường hợp đó nó ưa bị xảy ra một cái tâm mà thụ động. Rồi có những cái trường hợp nữa đó là quý vị biết rằng có nhiều người á, ví dụ như là người ta chấp vào một cái pháp tu nào đó, hoặc là người ta chấp vào một cái tư tưởng nào đó. Thành ra quý vị thấy rằng những cái người đó nó họ rất là ngộ. Ví dụ như lúc trước đó, quý vị biết rằng chúng tôi thấy rằng có những người họ rất là lạ. Ví dụ như họ đi ra ngoài một cái chốn đông người đi, thì họ, cái chỗ đó họ lại hành thiền. Mà trong khi mà họ đi trở về một cái trường thiền á, thì họ lại không hành thiền. Thành ra cũng như là quý vị, cũng như là những người đó người ta chấp vào, ví dụ như là cái nơi mà phiền não nó dễ dấy động á, thì mình phải năng xả vào cái nơi đó để mà mình tu, để mà mình chiến đấu với phiền não. Thành ra người ta chấp vào một cái tư tưởng đó. Thành ra quý vị biết rằng lúc đó có nhiều người ta khuyên ngăn, hoặc là có nhiều người người ta chỉ dạy, thì cái vị đó lại không nghe. Cái người đó không nghe, người ta chấp vào cái tư tưởng là cũng như là mình tu ở chùa đâu có ai làm phiền mình, đâu có ai làm tiếng động gì đâu, đâu có ai chọc ghẹo mình đâu, thành ra mình không có phiền não để mà chiến đấu. Mình tu mình phải tìm vào một cái chốn nào đó nó có nhiều cái phiền não để mà mình chiến đấu với phiền não đó. Thì người ta chấp vào một cái tư tưởng của một người nào đó. Thành ra quý vị biết rằng khi mà người ta thực hiện cái điều đó, mình khuyên hoặc là người khác chỉ dạy, dù cho người lớn chỉ hoặc là người một cái người kinh nghiệm chỉ, thì người đó người ta không theo. Tại sao người ta không theo? Tại vì người ta chấp vào một cái tư tưởng nào rồi. Thành ra chúng ta rất là khó gỡ những người đó ra được. Và những người đó thì trong cái lúc mà người ta thực hiện vậy á, thì người ta, thì ai nói gì nói, mặc kệ, người ta cũng buông xuôi. Nhưng mà buông xuôi đây á, không phải là một cái tâm của bậc thánh, mà do một cái trạng thái tâm như là nó thụ động, mà thụ động dựa vào một cái tư tưởng gì đó. Thành ra ở đây có nhiều người, người ta dễ nhận định sai lầm lắm quý vị. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Cũng như chúng tôi có nhiều lần chúng tôi nói chơi với các vị huynh đệ ở trong chùa đó. Chúng tôi nói bây giờ nha, cái thời nay mình rất là ngộ nha, mình tu mà mình ăn đúng giờ, mình học đúng giờ, mình hành đúng giờ thì chắc có lẽ rằng là ít có ai mà người ta theo. Ví dụ như mình tu, mình thể hiện mình là một cái người trí, mình thực hiện cũng như là sự ăn sự ngủ nó đúng giờ, hoặc là cái sở hành của mình nó đàng hoàng, thể hiện ra mình là một cái người mà bình tĩnh, và một cái người mà có sự hiểu biết á, thì chắc có lẽ rằng rất ít ai thích theo. Nhưng mà thử bây giờ á, mà có một người nào đó, ví dụ giờ huynh đệ mình trong chùa đi, ví dụ như bây giờ mình không chịu ngủ ở trong phòng, mà mình đi ra ở ngoài cái gốc cây nào đó, mình ở ngoài đó như là mình ngủ ngoài sương, ngoài nắng, ngoài mưa, rồi mình không ăn luôn, mình ngồi gốc cây đó chừng chừng 5-6 ngày hoặc là chừng 7 ngày thôi. Kiến mà nó bu lên mình hay là bất cứ một cái trở ngại nào đó mình cũng ngồi y đó, thì nếu mà ai mà thực hiện được cái pháp này nha, là chắc là người ta kéo xe, chắc là xe mà 50 chỗ, chắc một ngày nó xuống cũng là 7-8 chiếc người ta đến để mà nó tham quan những cái chuyện lạ. Thì quý vị biết rằng ở trong cái đời sống này nó rất là ngộ quý vị. Mình mà thể hiện một cái chuyện gì mà nó khác người á, thì tự nhiên là có nhiều người ta rất là hiếu kỳ. Người ta đến, người ta đến, người ta xem, người ta thăm. Ví dụ như quý vị thấy rằng là bây giờ mà mình tu, những ví dụ như mình ăn uống bình thường á, thì người ta không nghe theo đâu. Mình có những cái thờ khóa đàng hoàng thì người ta không theo. Mà hãy mà mình tu mà ví dụ như là mình nhắm mắt liêm diêm, hay là mình cũng như là mình có những cái cử chỉ gì giống như là tiên ông tái thế vân vân, thì tự nhiên là người ta rất là thích. Người ta rất là thích. Hoặc là ví dụ như mình nói chuyện, mà ví dụ như mình nói những cái pháp, ví dụ như là người con có hiếu á, thì phải biết lo cho cha mẹ bằng cách này bằng cách kia, thì thường thường như là người ta ít nghe. Còn mà mình mà ví dụ như là mình nói chuyện mà nó bỗng bỗng ở đâu ở trên mây á, mắt thì nhắm nhắm, rồi mình nói chuyện như là nó nửa mờ, nửa bóng, nửa đen, nửa bóng vân vân, mình như là mình nói chuyện mà người ta gọi là như là ân trên á, thì ở quý vị biết rằng như là người ta rất là thích, người ta rất là thích theo. Thành ra đó, ở đây thì quý vị biết rằng một cái trạng thái mình rất là khó nhận định được một cái tâm mà gọi là cái tâm bất động và cái tâm thụ động. Mình rất là khó nhận định được quý vị. Nhưng mà không phải khó là mình từ bỏ. Mình phải xét, ví dụ như mình xét bằng cái cử chỉ, cái hành động, hoặc là những cái pháp tu đó người ta kêu mình tu như vậy á, thì khi mà mình thực hiện nó có đem lại sự an lạc ở hiện tại không? Nó đem lại cái sự an vui cho mình và cho người hay không? Thành ra mình xét đủ những cái điều kiện đó thì mình cứ tu tập, mình cứ tu tập. Còn nếu mà mình cứ thực hiện mà mặc nhiên cho những người người ta bị đau khổ vì mình vân vân, thì mình mặc nhiên cái trạng thái đó, cái tâm mình thụ động thì cái trường hợp đó nó không có đúng pháp. Đừng bao giờ mà chúng ta thấy có những người mà người ta làm cái chuyện mà khác người hoặc là khác thường đó, thì tự nhiên mình cho là đúng, cái điều đó nó chưa chắc quý vị, nó chưa chắc đâu. Thành ra đó, chúng ta là một cái đạo Phật từ bi và trí tuệ, thành ra chúng ta phải có một cái sự kiểm nghiệm cho nó chắc chắn, nó hợp theo pháp và lực, thì lúc đó chúng ta mới không chốn, chúng ta thực hiện theo thì nó mới được cái sự an lạc. Cũng như quý vị thấy rằng ở đâu chúng tôi nói, có lần chúng tôi nói với những người Phật tử, ví dụ bây giờ mà sanh, cho mình sanh ra lại thành một cái em bé đi, mình lớn lên cỡ chừng mà 10 tuổi hoặc là 16 tuổi, mình mà muốn đi tìm, mà gọi là bây giờ mình đi tìm mà mình tìm được cái đạo nào mà mình gọi là chánh pháp, chắc chúng tôi nghĩ rất là khó. Tại sao mà khó? Tại vì quý vị thấy bây giờ rất là nhiều đạo, quá trời đạo luôn, mà đạo nào mình nhìn vô, mới đầu mình nhìn vô mình thấy cũng có vẻ cao thượng hết, ai đi mắt cũng liêm diêm, hoặc là chúng ta thấy rằng có khi rồi không ăn rồi không uống vân vân. Thành ra mình rồi ai cũng đưa một cái triết lý ra rất là cao. Thành ra bây giờ mình mà thấy vậy thì mình sao mà mình chọn được, sao mình biết được cái nào chánh pháp, sao mà biết được. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng nếu mà cho mình sanh lại là một cái em bé rồi mình lớn lên nữa mà trong cái hoàn cảnh này, chắc mình tìm ra chánh pháp chúng tôi nghĩ rất là khó, rất là khó. Thành ra bây giờ Phật tử của chúng ta có thể mình sẽ tìm học lại ở trong kinh điển, hoặc là mình phải nắm lấy một cái pháp nào đó để mà mình làm cái thước đo, thì chính như vậy thì ngay cả mình không bị lầm lẫn giữa cái tâm bất động và cái tâm thụ động. Và nhờ mình có thực hiện như vậy được, có thể mình sẽ chỉ cho bạn đạo mình nghe hoặc là thân bằng quyến thuộc của mình nghe về cái cách để mà mình đo lường, bằng cách là mình phải tìm một cái lời dạy nào đó hoặc là một cái câu Phật ngôn nào đó, mình làm như là một cái bùa hộ mạng của mình, để mỗi lần mình gặp cái tâm bất động hoặc là gặp cái tâm thụ động, là mình lấy cái thước đo của mình ra, mình đo, có nghĩa là mình lấy cái câu Phật ngôn hoặc là cái lời dạy của Đức Phật ra để mà mình đo, mình biết, và mình sẽ phân biệt được trong tâm thụ động và trong cái lúc tâm bất động. Nhờ như vậy mà chúng ta sẽ được an vui. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận Thượng Tọa Đắc Đẳng đã vừa đưa ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy nha.
Chào thủ, kính thưa thầy Phật tử. Bây giờ chúng ta cầu ban một lần nữa để thỉnh Phật tử siêu. Không biết là thầy Phật tử siêu có mặt ở trước máy không? Nếu thầy Phật tử siêu có mặt ở trước máy, xin thầy đồng hồn hiện thầy biết. Dạ, thấy Thầy Tổng Thầy Siêu đưa tay. Mà Thầy Tổng Thầy Siêu ở đây chúng ta thấy đặc biệt Đức Phật Ngài đề cập đến tâm như vết thương, tâm như biển chất và tâm như là kim cang. Phải chăng là khi mà mình chưa đắc đạo chứng quả thì cho dù là mình có tu tới đâu, có làm gì nữa thì mình cũng có cái nhược điểm của mình không? Và nếu có người đã đụng đến cái nhược điểm đó thì chúng ta cũng có thể bị chao động nếu mà chúng ta chưa thực sự đắc đạo chứng quả. Có đúng như vậy không? Là bởi vì người ta nói rằng có đôi lúc chúng ta giữ được điềm tĩnh là tại vì chúng ta chưa gặp cái chuyện để mà chúng ta nhận thôi. Nhưng mà nếu chúng ta gặp đúng chuyện chúng ta nhận thì chúng ta cũng rất là dễ nổi lửa lên được. Thì xin thỉnh Thầy Tổ Tự Sư quan hiểm chia sẻ cái kinh nghiệm của Thầy Tổ Tự Sư về điểm này.
Nam Mô A Di Đà Phật. tinh bạch chỉ tăng không dùng gì. Về cái câu hỏi mà Thượng tọa Giả Đẳng vừa nêu, ở đây chúng tôi xin được phân tích cái trạng thái tâm lý của cái người chưa chứng đạo quả, tức là nói cách khác còn phàm phu. Không phải là bất cứ ai kẻ phàm phu khi mà gặp chuyện cũng có thể dễ nổi nóng được. Nó có hai lý do. Có những kẻ phàm phu đã phiền não tiền miên lút giá, tức là phiền não ngủ ngầm, họ nặng về cái phiền não ngủ ngầm khác như là tham ái, ngã mạn, không có hay là tài kiến phụ bên gì nữa. Vì vậy những người này đối với họ họ không dễ dàng nổi nóng, bởi vì họ thiên nặng về những tiếng ngủ ngầm khác. Chỉ trừ ra đối với người mà họ nặng về cái pháp ngủ ngầm anusya mà thuộc về patika anusya, tức là phẫn quốc tiền miên hay là cái sự sân hận, thì đối với người đó mới dễ nổi nóng. Như vậy cái điều thứ nhất mà chúng tôi muốn trình bày ở đây là do nơi cái khuynh hướng phiền não tiền miên mà người có thể dễ có tâm sân hay là ít có tâm sân. Cái khía cạnh thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây là mặc dù là kẻ phàm phu, nhưng mà nếu cái hạng phàm phu đó là cái hạng phàm phu có tu tập biết chế ngự như là Bồ Tát chẳng hạn, dầu cho bản thân Ngài có nặng về phẫn quốc tiền miên, tức là cái tâm dễ nổ nóng, nhưng mà sau khi ý thức được cái sự nóng giận là một điều không tốt, thì người đó bắt đầu rèn luyện cách này hay cách khác để bớt đi cái tâm dễ nổi nóng. Thì đối với người đó cũng khó có thể khởi lên cái tâm sân hận, khởi lên cái ngọn lửa sân dù gặp cảnh cháy ý. Như vậy là khía cạnh thứ hai. Thời ở đây chúng ta nên hiểu một người phàm phu, có những người cái tâm tánh của họ cũng khó có thể nổi nóng được khi mà họ gặp nghịch, chứ không phải tất cả mọi người phàm phu đều có thể dễ nổi nóng khi gặp cái chuyện bất bình hết. Một là cái khuynh hướng phiền não tiền miên khác, không phải là
phấn quốc tiền miên, tức là không phải cho, không phải nặng về thân tâm. Thứ hai nữa là do một kẻ phàm phu đã khéo tu tập và huấn luyện tâm. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà chúng tôi đã đáng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Sau thứ cái chuyện thực tập sư, bây giờ chúng ta cũng có một câu hỏi, một câu đố trước khi có bản thân trong ngày. Quý vị, câu hỏi mà chúng ta hỏi ngày hôm nay đó là tại sao chúng sanh ưa thích tranh chấp hiềm hận? Chúng ta nghĩ kỹ như này, rất nhiều chúng ta ở đời thích cái sự tranh chấp hiềm hận, thì có bốn câu trả lời là A là vì không thấy được là giận người thì khổ mình. Mình thích tranh chấp là tại vì không thấy rằng mỗi lần mình giận mình giữ người khác thì nó khổ mình. B là không, trong lòng không đủ tâm từ ái. Nếu mình trong lòng có đủ từ ái thì chúng ta không bao giờ thích giữ về chuyện hận thù hết. C là không được giáo dục để sống hòa bình. Có những nền văn hóa đó mà nó không giáo dục con người sống hòa bình, chỉ giáo dục con người là chiến tranh thôi. D là cả ba câu trên đều đúng. 1, 2, 3 mời quý Phật tử trả lời.
Sa thứ, và chúng con kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã cho câu đố hôm nay. Và con xin được điểm câu đố, con không biết, con không có nghe thượng tọa thỉnh vị nào sẽ cho đáp án, nhưng mà con xin được kiểm các câu đố. Lúc nãy con có nghe Đại Đức Phật tính nói về ở trên này chúng con được kẹo nhiều, nếu mà trả lời cái những câu hỏi mà trong khi ở dưới chùa đó thì có nhiều quà. Tuy rằng chúng con được những cái kẹo ảo nhưng mà chúng con rất là hoan hỷ đã có lớp học này, và do chư Tôn Đức đã giảng giải cho chúng con, thành ra chúng con được phước nhiều hơn các vị ở dưới chùa. Và sa thú, và con xin được điểm các câu đố. Và hạt xương là D, và sa di hùng là C, thanh thủy trà anh là trà ăn là D, hoa nguyệt là D, trí tuệ là D, vi si danh là D, chân giác là D, hồng minh là D, ngày tháng qua nhanh là D, anicca là D, tệ duyên là D, tích hạnh là D, và thầy thấy là thương là D. Không biết con có đọc đúng không? Nhật hoa là D, và Nhật Quỳnh là D. Dạ, và con thấy là tất cả quý vị đều trả lời là D, vì con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng và từ bi, thượng tọa giác đẳng và từ bi để cho ra đáp án của bài học của câu đố hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Con kính thỉnh và thượng tọa đại siêu và Nam mô Bụt Thầy giá.
Kính thưa quý vị, vì không thấy thượng tọa giác đẳng còn nick ở trong rung nên có lẽ là thượng tọa đã đi ra ngoài. Chúng tôi xin được cho ra đáp án câu này. Ở đây câu đáp án của cái câu đố là D, cả ba câu trên đều đúng. Và thưa quý vị, tại sao chúng sanh ưa thích tranh chấp hiềm hận. Ở trong kinh Đức Phật này dạy rất rõ mà chúng ta đã có thường đọc qua, là khi mà chúng sanh không thấy được cái khổ khi mà mình giận người khác, nếu mà thấy được giận người khổ mình đó, cái khổ đó đó, thì chúng sanh sẽ không có ưa thích tranh chấp hiềm hận. Câu B cũng đúng, là vì đối với một người mà ở trong lòng của họ thiếu cái tâm từ ái, không có cái tâm mát mẻ với người khác, vì không có được cái tâm tu tập như vậy, cho nên người này mới ưa thích cái sự tranh chấp hiềm hận để làm khổ cho người khác. Và cái điều thứ ba, nói theo thưởng thức, nói theo cách của chúng ta, tức là không được giáo dục để sống hòa bình. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói theo kinh điển thì tức là một người không có được cái môi trường tu tập để sống hài hòa với người khác. Nếu mà chúng ta có cái sự tu tập rèn luyện tâm như Đức Phật đã dạy rằng, này các tỳ kheo, các ngươi hãy sống bỏ tâm mình vì tâm người khác, tức là chúng ta vì mọi người chứ không phải là mình. Thời như vậy chúng ta sẽ không có cái sự ưa thích tranh chấp hiềm hận. Vì vậy cho nên cả ba câu trên đều đúng, tự không rời các Phật tử chúng ta. Ngày nào mà có cái câu đố, hình như là quý vị cũng đều được ẩn kẹo cả. Có lẽ năm nay chúng tôi giật động có cái tâm hào phóng, quý vị được kéo rồi thì ăn cũng ít ít thôi, chứ đừng ăn nhiều quá, nó có hại cho sức khỏe quý vị. Chúng tôi xin dứt lời đây. Nam mô Phật Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Thệ Siêu. Con thay mặt đại chúng chân dân, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đắm tâm thanh tịnh, thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các trần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc phụ ân đồng thừa cư công đức, nguyện chấm pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yang kincit kusala kamang kapapagiri.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.